Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Hương Sơn. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức ni chùa Hương Sơn. Quý Phật tử thân mến, Hương Nhũ rất là hân hạnh được tái ngộ cùng lại quý Phật tử vào cái khóa tu đầu năm Ất Mùi. Và cũng sắp xếp thời gian để được ra đây trong những tháng còn đầy hương vị mùa xuân của chùa Hương Sơn chúng ta. Thân mến chào tất cả quý Phật tử. Đến với quý Phật tử chúng ta hôm nay vẫn còn dư âm của vùng đất Bến Tre, bởi vì là tối hôm qua là Hương Nhũ trở về thành phố từ Bến Tre, và sáng hôm nay là đáp máy bay ra Đà Nẵng để chiều hôm nay được gặp các vị. Sư nhắc đến Bến Tre cũng không phải là cho vui, mà cứ mùng 6 tháng 2 âm lịch hàng năm thì Ni giới Trung ương đã chọn cái ngày mùng 6 tháng 2 này làm ngày kỷ niệm Đức Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, một bậc thánh, một bậc A-la-hán, nhưng mà nữ nhi trong lịch sử Phật giáo của chúng ta. Thì sư nói sư mang cái dư âm của Bến Tre về tới Hương Sơn là bởi vì cũng muốn kể chuyện cho các vị nghe lắm. Một cái nơi tổ chức thì rất là hoành tráng, và chùa Bạch Vân tại thành phố Bến Tre, ni trưởng xin được tổ chức bởi vì nói rằng tôi cũng không biết tôi sẽ về Phật lúc nào, nên xin ni giới Trung ương cho tỉnh Bến Tre được một lần tổ chức cho ni giới trong cả nước kỷ niệm Tổ Kiều Đàm Di. Nếu mà tôi có về Phật cũng không có ân hận gì. Lời nói của ni trưởng cảm động như vậy, cho nên phân ban ni giới Trung ương đã đồng ý cho cái mùa xuân năm nay, mùng 6 tháng 2 là ngày hôm qua đó, là tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức. Nhưng tất cả những phần rất quan trọng trong một cái buổi lễ để tưởng nhớ một vị thánh, Đức Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, đều là các vị ni trưởng tuổi rất là cao. Và quý Phật tử có thể tưởng tượng rằng có những đoàn lân để mà nhảy múa vui mừng ca ngợi cái ngày lễ Tổ Kiều Đàm Di. Nhưng khi kết thúc cái múa lân rồi đó thì họ bỏ lân và bỏ mũ ra, ông địa thì bỏ cái mặt nạ ra, còn lân thì bỏ con lân ra, rồi ông công tề thiên nữa bỏ cái mặt nạ ra. Tất cả là một đoàn phụ nữ từ 75 tuổi cho đến 85 tuổi. Quả là Bến Tre thiệt chứ, sức mạnh của những con người làm cho Hương Nhũ phải ấn tượng. Cho nên một cái lễ làm cho mình cảm động, nhưng mình muốn nói là quả là Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di, ngài xuất gia tầm đạo và cuối cùng ngài đắc quả A-la-hán, trở thành một vị thánh A-la-hán trong hàng nữ giới xuất gia, tức là chư ni. Mà chúng ta cứ nói đến cái vấn đề lịch sử Phật giáo, chúng ta sẽ nhắc đến cuộc đời hết sức vĩ đại hiếm có của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bắt đầu là Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tu hành thánh đạo đắc quả. Chúng ta sẽ nói tới các vị A-la-hán đi từ trong vương tôn quý tộc ra xuất gia đó. Mà trong hàng thập đại đệ tử thì phần lớn đều ở trong cái giai cấp sát đế lỵ trong kinh thành mà đi ra hết. A-nan, nào là A-nậu Lâu Đà đó, vân vân. Nhưng mà phải có những lúc chúng ta sẽ thấy rằng quả là giáo lý của Đức Phật tuyệt vời khi nói rằng ở trong người nữ cũng có Phật tánh như người nam. Và sự tu tập của người nữ nếu mà làm đúng theo lời Đức Phật dạy thì cũng sẽ đạt đến những tánh giác, sự giác ngộ giống như người nam, không sai khác. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai kham tác Phật, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Như vậy ở đây cũng chưa vội nói rằng ai sẽ thành Phật trước ai, mà vấn đề rằng ai có thể là nỗ lực tu tập giống như lời Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta rất là chi tiết, rất là trí tuệ và hiểu tâm lý của người nam, của người nữ để mà hướng dẫn tu hành. Một cái đạo tràng của chúng ta có U Bà Tắc, U Bà Di. Mà đặc biệt hơn nữa là cái giai đoạn này người nữ tu tập nhiều hơn người nam. Cái thời mà sư còn nhỏ, sư đi gia đình Phật tử á, cái giai đoạn đó các bác nam á lại về chùa công quả nghiên cứu giáo lý Phật pháp nhiều hơn người nữ. Còn cái giai đoạn này đó là người nữ lại về chùa tu tập nhiều hơn người nam. Cái đạo tràng nào cũng vậy hết. Cho nên cứ cái đạo tràng nào mà người nam hơi nhiều, giới trẻ cũng có mặt là sư hay tán thán lắm. À, tại vì đến cái giai đoạn này đâu đâu mình cũng thấy người nữ biết tu nhiều hơn. Và tất nhiên người ta biết tu, tức là người ta chịu khó tìm hiểu Phật pháp, lắng nghe Phật pháp, tìm hiểu giáo lý, thì cái trình độ tu tập, cái trí tuệ của họ tức khắc sẽ được khai mở theo từng cái cung bậc khác nhau. Đâu có nói nam nữ gì nữa. Một cái đạo tràng như chúng ta cũng đâu có nói chỉ dành riêng cho nam, mà nam nữ gì về tu tập cũng bình đẳng nghe pháp như nhau. Cái điều quý giá nhất là trong tăng đoàn cũng vậy, người ni tôn thờ bát kính pháp, tức là phải luôn luôn kính trọng đảnh lễ chư tăng. Nhưng các vị thấy không, quyền lãnh hội học tập giáo lý và thuyết kinh giảng pháp nếu có thể vẫn bình đẳng như nhau. Sư thấy quan trọng nhất là trình độ cái vấn đề lĩnh hội kinh điển, nghiên cứu kinh điển, học tập kinh điển không có ngăn ngại đối với bất cứ ai. Trong khi có những tôn giáo người nữ không được rờ vào cuốn kinh, có những tôn giáo trong các cái thánh đường không dành cho người nữ, chỉ có người nam thôi. Đó. Nhưng mà đối với đạo Phật, và nói chứ đúng không chỉ đạo Phật, có một số tôn giáo bình đẳng trong vấn đề học hỏi, tìm hiểu giáo lý, tự tại trong vấn đề giải thoát, an vui, giác ngộ. Bởi giác ngộ là ở tâm, cho nên tâm ai bình thản trong cuộc sống, an lành trong giấc ngủ, vui vẻ trong đời sống và biết buông xả, bố thí, giúp đỡ mọi người, người đó có an vui. Tâm an vui thì không ai ngăn trở được. Đó. Có những cái nơi nó quy định, ví dụ như mình nói, người ta tranh cử chức tổng thống phải có bằng cấp như thế nào, độ tuổi bao nhiêu và phải có một số tài sản nhất định là bao nhiêu mới được tranh cử vào cái vị trí đó. Đều phải có điều kiện hết. Tương tự như vậy, để có thể thành lập một công ty, để có thể làm được một cái công việc mà nó đưa đến sự thu nhập về tài sản, cái con người đó phải có những cái điều kiện để có thể thành lập được những công việc. Và cái điều tiên quyết, sự hiểu biết, tri thức, tài sản, nó phải luôn luôn được đưa ra để mà chứng tỏ là người đó có thể làm được. Nhưng trong cái vấn đề tâm giải thoát và tuệ giải thoát, nó chỉ có một cái điều kiện là chúng ta có muốn học hỏi hay không. Chúng ta sẽ không bao giờ nghe rằng cái giải thoát chỉ dành cho người nam mà không có người nữ. Cho nên sư nghĩ rằng ngày hôm qua cái dự một cái lễ ở Bến Tre, sư cảm động vì những người già phụ nữ nhảy múa lân, thì sư đấy, xưa nay đối với sư múa lân chỉ là người Hoa và những thanh niên lực lưỡng người Hoa múa mới hay. Nhưng mà hôm qua rõ ràng những người phụ nữ họ thành lập cái đội múa lân này lâu rồi, họ mới múa được như vậy. Chứ không phải là họ mới tập để mà biểu diễn vào trong cái ngày kỷ niệm lễ Kiều Đàm Di. Đó, nghĩa là muốn là sẽ làm được. Cũng như người ta nói việc bếp núc là của người nữ, nhưng mà những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới đều là người nam cả. Tuy nhiên sự phân công trong xã hội của nam và nữ tất nhiên là khác nhau. Ở đây sư chỉ nói người học tập, tu tập trong chánh pháp đều có những cái quả phước an lạc không phân biệt nam nữ. Thậm chí Đức Phật cũng chưa bao giờ nói rằng đó, chỉ có người nam mới có thể giải thoát giác ngộ. Không. Bởi vì khi bà Maha Bà Xà Bà Đề xin Đức Phật xuất gia, và phải xin rất là nhiều lần. Đầu tiên là Đức Phật ở Ca Tỳ La Vệ, bà đã xin, Đức Phật không đồng ý. Đức Phật về Tỳ Xát Ly thì bà cùng với 500 tỳ nữ và các cung phi cũng là đi về Tỳ Xát Ly. Rồi xin rất nhiều lần không được, rồi cuối cùng A Nan lại là năn nỉ Phật. đến 3 lần. Và cuối cùng nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu người nữ phát tâm tu tập làm đúng theo lời Phật dạy, có được cái sự giải thoát và giác ngộ hay không? Thì Đức Phật đã trả lời rằng không có cái sự là phân biệt nam hay nữ trong vấn đề giác ngộ và giải thoát. Chỉ có đạo Phật thì không hề đề cập đến vấn đề giai cấp. Trong khi cái thời của Đức Phật còn tại thế, nhất là xã hội Ấn Độ, là có đến 4 giai cấp đang tồn tại. Cho nên khi mà bà Ma Bà Xà Bà Đề xin hoài mà Đức Phật đâu có cho xuất gia. Cũng có thể là nghĩ hoàng hậu công chúa cung phi mỹ nữ sung sướng như thế này có chấp nhận được đời sống tu tập vốn là khổ hạnh trong rừng sâu bưng bát khất thực bỏ cái ngã có làm được không? Hai là cũng vì là vốn các bà như thế là phải có cái ngã, mình là mẹ, là chị, là bà hoàng. Đó. Cho nên mình buông một câu nói là muôn lời nghe, mình bước ra đường là muôn người phải là cúi đầu kính cẩn, còn có khi không dám nhìn. Giai cấp thấp thì không dám đến gần. Đó, nếu Đức Phật không có gây ra những cái điều kiện, những sự khó khăn, thì các bà đi tu dễ dàng quá. Vào tăng đoàn, các bà sẽ là mẹ của chư tăng. Vốn đó là bà Mahabhasabade là mẹ, mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là di mẫu của Đức Phật. Khi Hoàng hậu Maya sanh Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày, mà theo lịch sử Đức Phật để lại là thác sanh về cung trời Đao Lợi. Thì bà thác sanh về cung trời Đao Lợi thì bà em của bà Maya, đó là Mahabhasabade, trở thành di mẫu nuôi Thái tử. Vốn là mẹ của Phật thì biết bao nhiêu người tôn kính. Rồi dưới bà hoàng hậu đó là tất cả mọi người đều phải tôn kính như là vua, tức là mẫu nghi thiên hạ. Mà bây giờ bà giác ngộ cuộc đời, chỉ vài lần Đức Phật trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, và nhìn uy nghi, dung mạo, sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật và tăng đoàn tỏa ra, nhất là đáng lẽ làm vua nay chỉ là bình bát đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, rất là đơn sơ như vậy, trong một cái tấm y mà gọi là bá nạp là trăm mảnh ráp lại rồi bưng bình bát đi khất thực, đến đâu là gọi là xin ăn đến đó, nhưng mà không phải là vì sự tồi tàn mà xin ăn, mà ta hạ cái bản ngã để không có gì chấp ta là vua hết, ta là con vua, ta là gì hết, mà ta nhận một thức ăn của đàn na tín thí thì ta sẽ làm gì để đền đáp đàn na tín thí. Cho nên ai nói là tăng ni là sung sướng quá? Ở cái chỗ là tăng ni người ta không có gieo những món nợ vợ chồng. Tăng ni là người sống không gia đình. Và Đức Phật nói còn đời sống nào thênh thang hơn đời sống thoát ly Thế Tôn. Cái thênh thang là cái tâm hồn á. Rồi không vợ, không con, không chồng, không có những cái mối ràng rịt như thế. Thì tất nhiên tất cả chúng sanh đều là người thân yêu, đều là cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc của mình. Thì mình có trách nhiệm để cũng là trùng tuyên giáo hóa những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên cái thanh thản, cái an vui của người tu ở cái chỗ nó không có những cái tư riêng. Và do vậy tất cả công sức, tài năng, sức khỏe, cái gì mà có được thì tất cả là cống hiến cho Phật Pháp, cho chúng sanh. Cho nên người tu an lạc quá. Các vị làm cái gì cho mọi người các vị cũng vui. Mà người xuất gia cho đến người tại gia cũng vậy, nếu cuộc sống của họ chỉ làm cho mọi người thì niềm vui lớn lắm, lớn lắm. Còn quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái mái gia đình, chồng con cháu, và đếm tiền, đếm bạc, kiểm soát tài sản, vân vân. Và bao nhiêu sự đau khổ nó đi theo những cái vấn đề đó, thì niềm vui thì thường là rất ít, mà khổ đau rất nhiều. Cho nên chính Đức Phật làm được một cái việc mà các tôn giáo trước đó chưa từng có. Lúc nào cũng là giai cấp và thân phận của người nữ nô lệ và đớn hèn. Nhưng mà chính khi Ngài đã đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, một thời gian sau thành lập tăng đoàn, một thời gian sau ni đoàn được thành lập, thì các vị phải biết là các tôn giáo trong cái giai đoạn đó không có tôn giáo nào có ni đoàn hết. Mà cho đến bây giờ cũng như thế, rất ít. Chẳng hạn như Người ta cho rằng những cái gì cao quý trong vấn đề nghi lễ phải dành cho người nam. Thì thôi bây giờ dành cho người nam cũng được, nhưng phải được học tập, được hiểu biết chân lý thì người ta mới an vui và giải thoát. Đó mới là cái đặc tính từ bi và trí tuệ của một bậc giác ngộ. Nhưng các tôn giáo khác cũng phân loại ra, xem người nữ chỉ là một cái sinh vật sanh ra để hy sinh cho người nam mà thôi. Chỉ có Đức Phật đã làm một công việc là giải phóng thân phận của người phụ nữ và đưa người phụ nữ về vai trò của chính mình. Thế sư nói cái chuyện người nữ như vậy, các vị nam giới cũng rất là thích nghe. Tại vì Đức Phật của chúng ta vĩ đại quá, đâu phải chỉ độ nam nhi chi trí như mình đâu, độ tất cả. Tứ sanh lục đạo gì là con, và Đức Phật đều có tình thương như con đỏ để dắt dẫn, để mà hướng dẫn, giáo dục cho người ta cái niềm tin trong chánh pháp và sống. Cho nên khi mà nhiều lần bà Maha Ba Xả Ba Đề xin ở Ca Tỳ La Vệ, tức là khi Đức Phật về quê hương á, quê hương của Đức Phật là Ca Tỳ La Vệ, bà thấy không có gì mà đáng quý và đáng hoan hỷ như tăng đoàn, phải không nào? Đó. Cũng như bây giờ chúng ta về cái nơi tu tập á, đâu có mặc áo xanh áo đỏ đâu, mà chỉ là một màu lam hiền dễ thương. Ở ngoài Bắc á, thì các đạo tràng là một màu nâu của quê hương, của màu đất gần gũi yêu thương. Chứ sư giảng cho các cô hoa hậu thì xanh đỏ tím vàng đủ thứ hết. Đó, đúng chưa nào? Nó đẹp ở cái hình thức như thế, nhưng vẫn thấy một cái gì đó bất an trong tâm hồn. Màu sắc khác nhau là sẽ sinh ra sự phân biệt. Mà đã có sự phân biệt thì có sự so bì. Có sự so bì là có sự đau khổ. Còn chúng ta đã vào đây một màu lam hiền như nhau thì chúng ta phải lo hiền đi thôi. Phải chưa nào? Sư nhớ có một lần nghe một thầy nói, đi đâu phải đổi cái mũ liền, chứ không thôi là nó vô cái mỏ hiền đấy nó bệnh. Tức là thầy tránh cái chữ mỏ ác, cái mỏ ác đó nè, nó nhức đầu. Thầy nói người tu mà mỏ ác chi nữa, mỏ hiền. Sư nói, ủa mỏ hiền là cái chi? Tôi nói trời ơi, tu mà ác gì nữa cô, mình có mỏ hiền chứ làm chi có mỏ ác. Không nào. Danh từ một cái chữ ác người ta còn tránh nói nữa, huống chi là việc làm. Mà cái màu áo lam hiền nó mới dễ thương, cái màu áo nâu đó nó mới gần gũi màu quê hương đất nước. Còn các sư thì còn cái gì nữa? Chỉ có đó, lên chánh điện đây có cái tấm y vàng, đó là một phần y của Đức Phật đắp trên thân của các sư. Còn ngoài ra thì cũng là những màu hại sắc, không có gì để đua chen với cuộc đời. Nhưng mà chính vì không đua chen gì với cuộc đời, các sư mới sung sướng. Còn cái gì đua chen là khổ đau. Các vị có thấy như vậy không? Nếu mà mình đồng ý như vậy thì mình phải xả bỏ đi những cái thuộc về bon chen, danh lợi. Người ta nói thì rất là dễ, phải không? Làm thì rất là khó. Người ta nói chết là hết, ai cũng nói câu đó. Nhưng mà xưa cũng còn lâu mới chết, cho nên từ đây đến đó cứ dành một chút cho nó đỡ. Dành, mà cái dành đó nó đi với cái khổ. Đó. Cho nên sư nhắc lại, lúc đó chính A Nan mới thấy thương bà Maha Ba Xả Ba Đề quá. Phải tự bà cạo tóc hết, tự bà đắp những cái y phấn tạo. Đã sắm sắm sẵn hết rồi, rồi 500 các cái người tùy tùng của bà cũng phát nguyện xuất gia ăn mặc như bà. Mà cái thời Đức Phật hay lắm nha. Đã đi tu là 500 vị và thanh niên là cùng đi một lượt. 500 người đệ tử của Mục Kiền Liên hay là của Ca Diếp là khi các vị thầy của mình đi là các vị đi theo hết. 500 vị, 1000 vị đi hàng loạt, đắc đạo một loạt. Rồi có những cái câu chuyện lịch sử là 500 vị nhập Niết Bàn, đắc quả A-la-hán nhập Niết Bàn một lúc. Mình nghe mình nói làm gì có cái chuyện đó, ở vì cái tâm của mình có dám đâu, có làm được đâu. Nhưng các vị đó người ta đã viên mãn rồi, an lạc trong hương vị chánh pháp, ta không còn cái gì để tiếc nuối nữa, cùng nhau nhập Niết Bàn. Thế rồi bà Maha Ba Xả Ba Đề tự cạo tóc, tự đắp y phấn tạo, tức là những cái miếng vải mà lấy ở cái chỗ người chết rồi người ta thiêu đó, thì lúc nào cũng có vải quấn vào người thiêu, nó cháy lúc nào cũng rơi rớt lại một số không cháy hết. Ta ra những cái bờ sông hay những cái chỗ thiêu xác đó, ta tìm những cái miếng vải đó, ta về kết lại thành tấm để đắp, là buông xả hết, không còn cái gì ở trên cuộc đời. Nhưng mà về sau này nè, thì vua Tần Bà Sa La đó mới đề nghị với Đức Phật là hãy để cho tăng đoàn có một y phục để không giống với ngoại đạo. Lúc đó Đức Phật mới chỉ ra đó, những cái cánh đồng xanh tươi của Ấn Độ, nước Ấn, và nói rằng những tấm áo, tấm y của chư tăng và ni sẽ là kết nối giống như những cái khu ruộng kia. Ruộng thì từng ô kết nối, cho nên y các sư kết nối giả ruộng phước điền cho chúng sanh. Đó do công của ông Tần Bà Sa La, vua xin Đức Phật hãy cho một cái y phục để làm cho tăng đoàn Phật giáo trí tuệ là sáng ngời, từ bi và vô ngã. Nhưng mà những cái tấm vải như thế, đôi khi những cái phái tu gì là khổ hạnh, lõa thể, và nhiều cái phái tu khác nó cũng ăn mặc như vậy, nó trà trộn vô như vậy, không có phân biệt được tăng đoàn. Cũng là nhờ sự thỉnh cầu của U Bà Tắc U Bà Di, có nhiều cái giới ở trong cái giới luật nhà Phật, do những sự đặt ra vấn đề của bà Visakha Nguyệt Trang Đài, của những người cư sĩ tại gia, họ đề đạt lên và Đức Phật kết tập trong giới luật. Các vị phải biết như thế. Cho nên là khi mà bà Mahabasa Ba Đề tìm Đức Thế Tôn để xin xuất gia, lúc đó chưa có tấm y như các sư bây giờ, cũng vẫn là y phấn tạo. Từ hoàng hậu, công chúa, phải chưa nào? Rồi là các cái vương tôn về nữ ở trong cái triều đình như thế, mà bỗng nhiên cạo hết đầu tóc, rồi không còn đeo một cái nữ trang sức gì, và ăn mặc rách rưới như vậy để tìm Đức Phật. Vậy mà Đức Phật vẫn bình thản nói rằng không. Chúng ta sẽ nói chắc Phật không từ bi nên không cho người nữ xuất gia. Nhưng mà các vị thấy đó, cái gì dễ quá chúng ta không biết quý. Các vị cũng thế thôi. Người mà con cái nhiều quá thì chửi bới. Người mà không có con thì cầu tự van xin. Nhưng cái tâm của con người ta nó lạ luôn đó. Cái gì cũng không vừa lòng cả. Và Đức Phật biết tâm của chúng sanh mà. Dễ quá thì xem thường. Cho nên một tháng có mấy ngày tu, các vị trân quý quá. Một ngày trọn vẹn trong giới bát quan trai, các vị tu như vậy là giữ tròn 8 giới rồi. Phải không nào? Đã tròn 5 giới rồi, không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, rồi cũng không có dùng các chất là hương thơm, không đeo nữ trang, không nằm giường cao chiếu rộng, không đàn ca sướng hát. Cái ngày nữa là các vị tu trọn vẹn như thế thì giữ giới một ngày bát quan trai như thế, thì cái phước quả như Đức Phật dạy là không có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu lúc nào cũng giữ trong cái giới hạnh của bát quan trai thì khi chết sanh thiên thú thiện giới, tức là về cõi trời hoặc những cái cõi giới cát tường an lạc. Thế chúng ta một tháng có 4 ngày phải quý lắm. Ngày xưa làm gì mà có được mà tu tập 4 ngày như thế. Rồi một ngày tu cũng quý, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đều là công đức hết. Cho nên những gì chúng ta được nghe chúng ta phải trân quý. Và chúng ta được tu tập hôm nay chúng ta biết đều là trải nghiệm của tiền nhân. Nếu nó không phải là chân lý, nó đã bị mai một rồi, nó đã mất rồi. Thì khi bà Mahabasa Ba Đề cùng với các tùy tùng của bà xin Đức Phật tại Ca Tỳ La Vệ, Ngài không cho đi về Tỳ Xá Ly, đi qua một cái gì? Một cái tiểu quốc khác của xứ Ấn Độ. Đức Phật đi hết các tiểu quốc để mà hóa đạo. Thì bà đi đến Tỳ Xá Ly, nơi đó Đức Phật cũng cùng với tăng đoàn an cư kiết hạ ở đó. Thì bà với 500 người khóc để xin xuất gia, Đức Phật cũng có cho đâu, phải nhờ A Nan. Mà A Nan xin cũng đâu đã được. Cho đến khi A Nan hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người nữ nhân nếu được xuất gia từ bỏ gia đình thì có thể chứng các quả diệu lưu, nhất lai, bất lai hay A La Hán không? Tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Đức Phật nói: Này A Nan, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, người nữ có thể chứng được các quả diệu lưu, nhất lai, bất lai và A La Hán. Khi Đức Phật nói như vậy thì A Nan mới nói: Như vậy còn có điều gì mà Đức Thế Tôn lại không cho Mahabasa Ba Đề xuất gia, trong khi bà lại có công dưỡng nuôi Đức Phật. Không phải Đức Phật không biết những điều đó, nhưng tất cả những điều đó để cho thấy rằng Tổ Kiều Đàm Di từ một cái bà la hoàng hậu, phải chưa nào, sống trong cung vàng điện ngọc và nhung lụa như thế, khi quyết định xuất gia cũng không phải dễ dàng. Đi tới đi lui, và khi đến Tỳ Xá Ly để xin, là các vị biết là như thế nào không? Đói, khát, quần, áo, xốc xếp, chân đều rướm máu hết. Đi chân đất làm như Đức Phật mà. Mà đang ở trong nhung lụa như thế mà đi chân không. Mà đi từ các Tỳ La Vệ mà sang Tỳ Xá Ly. Từ đất nước của Kapilavastu mà đi sang đất của Kiều Tất La. Mà đi mà chân rướm máu như vậy, nhếch nhác, không ăn không uống như vậy, mà chỉ thiết tha khẩn nài xin xuất gia mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là ngày xưa các vị vua thỉnh được một vị tăng mà vào trong triều thuyết pháp, thì là tất cả vua quan, tất cả mọi người trong cung triều đều phải đảnh lễ bái lại. Những cái gì mà cao quý nhất để dâng cúng chư tăng để được nghe chánh pháp. Chúng ta xem lại cái cuộc đời Đức Phật, gọi là trong tiểu bộ kinh á, tức là nói về những cái kiếp sống trước của Đức Phật, tiền thân Đức Phật, thì kiếp nào Ngài cũng hy sinh thân mạng, tài sản, tất cả mọi thứ để làm gì? Để được nghe chánh pháp. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng trải thân trong cuộc đời của mình là như thế. Vì vậy, nhắc lại cái ngày kỷ niệm Đức Tổ Kiều Đàm Di để thấy cái sự vĩ đại của Ngài. Nhưng mà quý Phật tử phải biết rằng Đức Phật của chúng ta còn vĩ đại nhiều thứ. Trong khi các tôn giáo và cái giai đoạn thời Ấn Độ đó là các giai cấp nó bất đồng, bất bình đẳng. Phải chưa nào? Tức là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, rồi Thủ Đà La và Phệ Xá. Thì bốn giai cấp đó nó tồn tại ở xứ Ấn Độ bao nhiêu ngàn năm. Thì khi Đức Phật ra đời, các giai cấp đó cũng tồn tại như thế. Mà khi sư đi sang bên Ấn Độ, sư học 9 năm trời đó, thì các giai cấp đó nó cũng còn phảng phất. À, cái sự phân biệt giàu nghèo, cái sự phân biệt giai cấp. Chứ đâu có phải là Đức Phật đã ban ra cho một cái ánh sáng giải thoát giác ngộ là chúng sanh sẽ an vui hạnh phúc mãi mãi đâu. Bởi vì còn có căn cơ nghiệp quả của con người. Pháp được nói ra, nhưng mỗi người sẽ được tiếp thu một trình độ khác nhau. Có phải như vậy không? À, có người nghe thì quá sức an vui và muốn nghe mãi. Có người thì cảm thấy rằng là phải ngồi, phải nghe là một cực hình. Được buông lung, được phóng túng như con vượn truyền cành thì cảm thấy thích thú. Căn cơ trình độ nó rất khác nhau. Cho nên lúc đó khi mà Đức Phật đã thành đạo, thành lập tăng đoàn, thì đâu phải chỉ có những giai cấp như là Bà La Môn hay là những giai cấp Sắc Đế Lị là vua chúa, mà Phệ Xá, Thủ Đà La gì đều được xuất gia cả. Đức Phật từng nói: Này A Nan, ví như Paharada, phàm có các con sông lớn nào như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarapu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy về biển liền bỏ cái tên riêng của nó trở thành biển lớn. Cũng như vậy, có bốn giai cấp Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La, sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp và luật được Như Lai tuyên bố, thì chúng từ bỏ tên và họ của chúng từ trước và trở thành những Sa Môn Thích Tử. Cho nên quý sư đi xuất gia thì đều là họ Thích Ca. Sakya đó là Thích Ca. Thì đó, quý sư dù tăng hay ni, khi đi xuất gia rồi thì cái thế danh là tên cha mẹ cho để sang một bên. Đã, trong sổ bộ đời tạm gác lại, bắt đầu một trang sử mới là làm con của dòng họ Thích. Các vị cũng là con của dòng họ Thích, nhưng bởi vì cũng còn là trách nhiệm với gia đình, như thế nào, với con, với cháu, sinh con đẻ cháu nối dòng năm ban của các vị đó, cho nên là cái họ, cái nghề nghiệp, cái cuộc sống của các vị, của thế tục, của đời sống thế gian. Nhưng cái sự nghe pháp và luật này vẫn làm cho tâm hồn của chúng ta được thăng hoa, an vui, tự tại và giải thoát nhiều hơn nếu chúng ta không được nghe pháp, không được tu tập. Thì quý Phật tử có thể biết rằng truyền thống ở mọi nơi và mọi thời đại, người phụ nữ và người đàn ông đều có cảm giác là chấp nhận rằng nam giới có quyền hưởng mọi quyền lợi và nữ giới sinh ra là để chịu đựng. Ta đi từ cái quá khứ cho đến hiện tại, và trong các lịch sử văn hóa trên các đất nước cũng như các tôn giáo, người ta vẫn có cái cảm nhận đó. Mặc dù đời nay, hiện nay, thời nay đã khác rất nhiều, nhưng khác thôi chứ không phải là hoàn toàn. Qua thời gian, người nữ được hiểu là phái yếu, mà rõ ràng là theo cái sự cấu trúc là chúng ta là phái yếu rồi, thấy chưa nào? Cho nên dù cho có đội, có nữ tập tạ, nữ bóng, đội bóng đá của nữ đi chăng nữa, hay các cái môn thể thao hay những cái công việc nặng nhọc của người nam mà người nữ có thể đảm trách được đi chăng nữa, thì nó đã là công việc của sức mạnh, là người nữ không bao giờ bằng người nam. Sư nhớ hồi đó sư đi dạy là hay gọi điện thoại cho một cái cô đó là trong cái taxi của Minh Giang, taxi Minh Giang của Bình Dương. Và cái người đến đó thì lại là một cô tài xế, chứ không phải là một anh chàng tài xế. Và cô rất là gọn gàng, tác phong cô linh hoạt và rất là thông minh. Và cô nói, sư nhìn con coi, con có khác gì người nam đâu. Con chỉ là người nữ thôi, nhưng mà con làm tài xế để cho thấy con không thua gì mấy anh chàng kia cả. Sư cũng cảm thấy thú vị lắm. Sư nói đúng rồi, người nữ sẽ cẩn thận hơn. Nếu mà con lái xe giỏi thì con sẽ tốt đấy. Tại vì con vui vẻ nè, rồi con lái xe con cẩn thận nè, rồi con không có lo ra, con phải tập trung vào việc làm của mình. Thế rồi mới cách đây không lâu, khoảng chừng cách đây vài tuần, sư đi đến, nếu như sư nhớ không lầm, là đến một cái nhà sách, thì sư gặp một cái người phụ nữ chạy đến cầm tay và nói, sư có nhớ con không? Thì nói thiệt là sư nghĩ là Phật tử đến chùa, thì cũng có khi sư cũng nhớ quen quen mà không biết là ai. Sư nói, sao lâu quá con không đến chùa? À, tức là mình nói đại đấy mà. Cái cô bảo, con đâu đến tới chùa sư hồi nào đâu. Đó, tức là mình hỏi đại nó trật phải không? Ủa vậy không biết sư gặp con lúc nào ha? À, là hồi đó con lái xe con chở sư đó. Trời ơi, bây giờ phải nói là cô đã già rất nhiều. Mới có 3 năm à, phải không nào? Đã, sư về cái chùa này 3 năm và cô lái xe lúc đó. 3 năm không gặp. Nói, con bây giờ đã có chồng rồi, mà có đến 2 đứa con rồi sư à. Con không làm tài xế mà ánh làm. À vậy à, vậy chắc là hai người tài xế gặp nhau, quen nhau phải không? À, cái cô nói luôn, cô nói không, con nhất định là phải chinh phục ánh đấy chứ. À, chứ cô sư biết không, là lái xe mấy năm trời, không ai thương con hết. Con phải nhất định là con phải kiếm một anh chàng tài xế, và con phải làm cho ánh thương con. À, là cô kể sao sư nhắc nguyên văn vậy đó nghe. Bây giờ con không có lái xe nữa, con phải nuôi con. Thì cái tác phong linh hoạt, thông minh của một cái cô bé ngày nào đó thì không còn nữa. Bây giờ là dắt một cái cháu trai đi theo, là chưa nào, là đứa con trai đó. Đó. Và ra dáng một cái người phụ nữ đấy, thắt lưng ông, lại khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con. Bây giờ là không nghe nói chuyện lái xe nữa, chỉ một giai đoạn nào đó thôi. Cho nên mình muốn lấn sang những công việc của nam giới, được, nhưng cũng không thể là mãi mãi. Tức là đã phân công mà, xã hội, thiên chức. Đó. Tuy nhiên, sư muốn nói ở đây, đạo Phật nó hay ở cái chỗ là nó cho chúng ta một cái lối đi thênh thang, tự do trong cái tâm nguyện giải thoát. Thì chúng ta mà tu tập á, thì chúng ta khi giác ngộ giải thoát thì cũng như nhau. Và cũng chưa chắc là ai trước và ai sau, bởi vì ở cái chỗ là người nào lãnh hội và thực hành cho tốt. Thì cái định kiến của thời xa xưa, người nữ chấp nhận là phái yếu, rồi người ta nói là đa cảm, đa sầu, rồi là không có sức mạnh về lý trí. Sư thấy cũng không có gì là sai. Nếu sư không xuất gia tầm đạo, sư cũng đa sầu, đa cảm. Nhỏ là biết yêu trước anh mình. À, đa sầu, đa cảm mà, phải không nào? Đó. Nhìn mưa là cảm thấy muốn làm thơ, trong khi ông anh mình mưa là ông nhảy ra ông tắm một cái đã. Còn mình mưa là lấy giấy ra để làm thơ, phải không? Đó. Cháu của sư đó, nó đang đi học, nó chưa có đi tu gì, nó còn ở chùa đi học thôi. Đó. Mà nó vui buồn bất chợt, Sư nói con ở chùa và đi học là con quá hạnh phúc rồi. Người ta đó là xa cha mẹ là ở trọ hoặc là phải đi làm, có tiền để học đại học. Con chỉ có ở chùa, ăn chay tụng kinh đi học, con buồn chuyện gì? Nó cũng nói thiệt à? Nó nói thiệt tình là con cũng có stress vì bạn con. Ngày á, mới hôm qua nó khen con đẹp. Nó nói con đẹp, từ ngày em đó nó phấn khởi lắm. Nó vui tươi, nó về nó hát líu lo. Bữa sau mặt nó thấy chầm dầm. Hỏi sao vậy? Là nó bảo, mới hôm qua bạn con khen đẹp. Nay nó bảo, mặt của con bữa nay nhìn không thấy mùa xuân đâu hết. Nó chê đó. Đó nó buồn, một câu khen chê là nó buồn rồi. Cho nên cái người nữ đa sầu đa cảm ở cái chỗ là nghe qua tai, là tác động vào tâm lý rất là lớn. Cái điều này mình đừng có nói là người ta phân cho người nữ phái yếu là chỉ về sức khỏe, mà tinh thần nếu không được trang bị vẫn là đa sầu đa cảm. Mà không có mặt về lý trí cho nên ít có làm được các công việc về chính trị. Thấy chưa nào? Chỉ cần tội nghiệp, chỉ cần là nghe êm tai, chỉ cần là cảm thấy, cảm giác, sống bằng cảm tính thì nhiều khi bán hết bí mật của quốc gia. Cho nên ở đây chỉ nói rằng người nữ cần phải tập luyện. Tại vì là bà Mahabasabade và 500 các vị tùy tùng của bà, trong đó có các vương tôn quyền quý, phải chưa nào, có các tỳ nữ, các giai cấp khác nhau trong cái đoàn tùy tùng của bà đều tu và đắc quả A-la-hán. Nếu có thập đại đệ tử là nam, 10 vị ưu tú trong tăng đoàn Đức Phật thì cũng có 10 vị nữ A-la-hán ưu tú, là về ưu tú đó, còn đắc quả rất là nhiều. Sau khi Đức Phật đã thành lập ni đoàn rồi thì đắc quả A-la-hán đâu có nói nam nhiều, nữ ít gì đâu. Ai tu đến cái độ chín mùi thì sẽ có một lúc được giác ngộ, thì lần lượt đắc quả A-la-hán. Cho đến Vajudala là vợ thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đó, cũng đắc quả A-la-hán. La Hầu La, con trai của Phật ngày xưa đó, đắc quả A-la-hán, nhập niết bàn trước Phật hết. Thì sư nói khi đắc quả A-la-hán rồi đó thì họ tự tại với việc sống chết, cho nên không muốn nhập niết bàn sau Phật và xin nhập niết bàn trước. Rồi cũng có những người thì là cũng bình thường, vì biết chuyện sống chết là việc bình thường, cho nên là phải có người nhập niết bàn sau chứ, phải không nào? Sư thì lúc nào cũng phát nguyện là chết sau thầy mình hết, không bao giờ chết trước thầy mình, không bao giờ muốn chết trước cha mẹ mình. Không phải vì sư ham sống, mà sư cảm thấy trên đời này cái đau khổ là sanh ly tử biệt. Tại sao phải để cho thầy mình khóc thương một đứa đệ tử phải chết? Chắc chắn là thầy mình không có rơi nước mắt ủy mị như người thế gian. Nhưng mà tại sao mình không làm tròn cái chữ hiếu đạo với thầy, với cha mẹ? Đó là mình, cái tâm mình vậy thôi, chứ còn tất cả là thuận theo luật vô thượng. Không mong sống mà cũng chẳng sợ chết. Nhưng có rất là nhiều người mong con chết cho rồi, là sư rất là nghe nhiều. Mà tại sao lại như vậy? Tại sao mình không sống theo chính cái gì? Quy luật vô thường đến đi của cái xác thân này. Người ta cầu cho chết hoặc cầu cho sống cũng đều là sai cả. Cứ mỗi một ngày sống nghe chánh pháp và sống cho tốt, thế đó là xứng đáng một ngày sống. Ta cầu chết trước người thân cũng là điều phi lý. Mà ta đòi sống cho nhiều để hưởng thụ, đó cũng không phải là sống trong chánh pháp. Cho nên sư thiết tưởng rằng chúng ta cứ sống ngày nào cũng ích lợi, dù ích lợi cho chồng, cho con, cho những người thân, và rộng hơn là cho chúng sanh, rất xứng đáng để sống một ngày. Cho nên người con Phật sẽ không bao giờ nói tôi muốn chết, không bao giờ. Tại vì được cái thân này nó khó như thế, tại sao chúng ta không nhìn tấm gương của những bậc tiền bối của chúng ta tu tập giác ngộ và còn dắt dẫn chúng sanh? Bà là bà hoàng hậu, nếu không phải là bậc mẫu nghi thiên hạ, bà đi tu làm gì có 500 người đi theo. Một cái người làm lớn mà ác đó, thì người ta ghét lắm chứ. Mà bà đi bao nhiêu người đi theo bà, đâu phải ai cũng giác ngộ như bà đâu, mà người ta đi theo, ta tin tưởng và người ta đi theo. Thì chúng ta sống mà chúng ta dạy con không muốn nghe, nói chồng không muốn nghe, là chúng ta sống nó đâu có gì có đầy đủ cái đức tánh của một người phụ nữ. Ở đây đang mình nói về người phụ nữ, đúng chưa nào? Đức Phật dạy người nữ có những yếu kém của người phụ nữ, và người nam có cái nhược điểm của người nam. Và hai bên nữ và nam đều có những ưu điểm. đều có những nhược điểm. Đó. Và có những người nữ vì hạnh nguyện mà làm người nữ. Suy nghĩ các ni trường, các sư bà là hạnh nguyện làm người nữ để độ. Độ người nữ chúng ta, độ các vị ni như sư đây. Chứ đâu phải là mang thân nữ đều là tội lỗi để mang thân nữ. Nếu ai cũng dành làm nam hết thì ai độ người nữ, ai gần người nữ mà độ đấy. Cho nên có những người nữ vì tâm nguyện mà làm người nữ chứ. Chứ chúng ta cứ nghe người nữ là chúng ta bảo tội lỗi quá mới thành người nữ. Chúng ta chỉ nói theo cách nghĩ một chiều. Các định chế về xã hội, các cơ cấu tôn giáo từ nguyên thủy lúc nào cũng tạo nên cái mẫu mực sự thua kém của người nữ. Ở phương Tây á, cái địa vị của người phụ nữ nhào nặn trong cái tư tưởng Hy Lạp và La Mã, cũng như trong truyền thống Do Thái và đạo Cơ Đốc, tức là đạo Thiên Chúa đó. Hai cái triết gia Hy Lạp của tư tưởng phương Tây rất nổi tiếng là Plato và Aristotle. Đó. Thì nó cũng là đồng đồng cái thời với Đức Phật của chúng ta. Ở phương Đông thì phương Tây là Aristotle, Plato. Ở Trung Quốc có Khổng Tử. Rồi 500 sau đó, khi Đức Phật đản sanh là Thiên Chúa giáng sinh. Thì các vị phải biết rằng đó, những cái giai đoạn đó, người ta xem phụ nữ là một cái phái thụ động, phục tùng và ít lời là tốt nhất. Cho nên có những cái hình tượng người phụ nữ yên lặng, đi ra đi vô, nhẹ nhàng, phải chưa nào, không có nói, phục tùng chồng tuyệt đối. Người ta bảo là sang lắm, cô ấy sang lắm, cũng không có nói gì hết trơn á, chỉ phục tùng chồng, rồi lo cho con, im lặng, rất là ít nói. Và có những giai đoạn lịch sử người ta xem đó là mẫu mực của người phụ nữ. Đó là một cái hình ảnh của sự phục tùng tuyệt đối. Cái điều đó cũng chưa hẳn là một ưu điểm. Nhưng người ta đã thần tượng nên cho là sang cả. Còn bây giờ thì lại nói quá nhiều, lấn lướt. Phải không nào? Có một cái người thanh niên họ tâm sự với sư. Con cũng có phạm lỗi với vợ. Tức là cũng khi chưa quy y con cũng có đi ra ngoài, ngoài vợ, ngoài chồng, tức là cũng có bồ bịch gì đó. Chú cũng nói thật cho sư nghe như vậy. Nhưng mà con cũng chưa có làm lỗi gì quá, con mới bồ bịch sơ sơ. À, nhưng mà về vợ nó chửi quá và làm cho con không muốn về nữa. Nhưng mà nếu như mà không bị vợ chửi nhiều như vậy, thì chắc cũng không đến nỗi anh ta phạm lỗi này sang lỗi khác. Nhưng vợ dữ quá, chửi bới, nguyền rủa, đối xử không ra gì, làm cho chàng ta sợ. Và đáng lẽ con chỉ đi chơi một ngày, thành con đi một tuần luôn sư ạ. Mà chỉ vì là không muốn nghe chửi. Mà sư cũng cảm thấy trên đời này chẳng ai thích nghe lời nói nặng, ai cũng thích nghe lời nói êm dịu. Chính bởi vì người phụ nữ cũng thích nghe lời nói êm dịu ngọt ngào, mà khối người cũng mắc mưu những người không tốt đó thôi. Nhưng khi thành vợ thành chồng thì người ta chẳng tiếc gì những lời nói chửi rủa, nguyền rủa nhau, rồi là lôi cha mẹ ông bà của hai bên ra để chửi bới. Nó đều tạo tội hết. Đó là khẩu nghiệp là gì? Nói lời hai lưỡi, nói đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời là thô. Thì chúng ta phạm cái miệng nhiều lắm, mà lại phạm nhiều hơn là trong đời sống vợ và chồng. Và cái hình ảnh người phụ nữ là sao? Im lặng, ít lời, phục tùng người chồng, trong những cái xã hội xa xưa hầu như không còn nữa. Đó. Chúng ta sống làm sao mà đương như Đức Phật nói là trung đạo, cũng không phải là câm nín như một kẻ nô lệ, mà cũng không phải là hung dữ như là một hung thần. Bởi vì các vị niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Cực lạc là chỉ có vui mà không có khổ. Mà tại sao mình không tạo cảnh vui bây giờ đi mà đợi chết? Đợi chết mới về một cực lạc mà giờ không biết là chắc chắn là bao nhiêu phần trăm được về. Các vị làm những công đức gì, tu tập như thế nào? Tâm hồn các vị trong sáng và hạnh nguyện ra sao để về Tây Phương Tịnh Độ? Điều đó chưa có ai dám nói. Đâu phải như bà Mahabasa Ba Đề. Và các vị thánh ni người ta biết trước Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn và xin được nhập Niết Bàn trước. Tự tại đến và đi như các vị tổ của chúng ta là ngày mai ta sẽ đi. Phải không nào? Ta sẽ kiếp sau là ta sẽ đi đâu nữa chứ? Người ta còn nói như vậy. ta sẽ về nước nào nữa? Hay là nhập niết bàn luôn đi các vị A-la-hán? Các vị Bồ Tát thì lại tái sanh lại, hay là gì? Trở về, một sự trở về để mà hy sinh tiếp tục cho chúng sanh, tái hiện đàm hoa. Còn chúng ta cũng đâu có biết chết lúc nào đâu, còn sống ngày nào thì gian tham tranh giành những cái miếng mồi, gọi là miếng mồi đỉnh chung, gọi là ai cũng tham như thế. Sư vẫn cứ nghĩ rằng cái người Việt Nam của chúng ta phải học rất là nhiều bài học về nếp sống cộng đồng, và người phụ nữ của chúng ta cũng tạo rất là nhiều nghiệp trong cái đời sống, trong gia đình và ngoài cộng đồng. Thì chúng ta tu cho nó vào trong chánh điện Hương Sơn mới là oai nghi tứ tướng, ngồi lưng thẳng, phải không nào? Như sư nói trong màu áo lam hiền, không phân biệt giàu nghèo nam nữ, thì đẹp như thế đấy. Nhưng mà ra chợ đời rồi biết ai hơn ai. Mà sư nói như vậy là sư nhắc các vị rằng mình phải tự nhìn thấu rõ, xem lại coi là mình tham hay là mình giữ, sân si hay là mình hiền đức. Mình biết chứ. Đó. Không thể không biết được. Người biết chính mình là người có trí tuệ. Còn người chỉ tự khen mình và thích nghe lời khen, đó không phải là người sống trong ánh sáng của tuệ giác. Sư nói chúng ta may mắn lắm, được làm người Việt Nam, nghe Phật Pháp, nơi nơi có Phật. Sư còn nghe sư bà nói là Việt Nam là xứ có Phật, Bồ Tát, A-la-hán nhiều lắm, mà các vị tu mật hạnh trên đất mình cũng không biết. Trong khi có những cái đất nước đó, họ sinh ra hoặc là cùng cực cho đến chết. Đó. Có những hình ảnh như nước châu Phi rồi các vị biết không? Những cái hình ảnh trên sa mạc đó. Đó. Một đứa bé là tay chân nó chỉ bằng cái que, mà bụng nó lại rất là to. Cái bụng nó to hơn cái đầu, mà chân tay thì nó khẳng khiu, nó nằm trên cái bãi cát nắng. Rồi một bên là một cái con diều hâu thật to, chờ đứa bé lăn ra chết để ăn thịt. Và những cái hình ảnh đó là sư đã được thấy từ những cái năm mà sư mới đi qua Ấn Độ học. Những cái tấm hình đó được giải rất là lớn để nói lên những tình trạng đáng thương chúng ta phải quan tâm trên thế giới. Chúng ta cứ ở lây quay trong bốn bức tường, sanh ra ích kỷ và suy nghĩ so bì hơn thua. Chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài sẽ thấy mình hạnh phúc. Người ta mong làm được người Việt Nam để được nghe Pháp. Còn chúng ta thì nhìn về các xứ phương Tây cũng ba cái chuyện: tài sản, cứ nghĩ sang xứ sở phương Tây là giàu. Cái xứ sở họ giàu là bởi vì là con người ta thường hay làm thiện. Nhưng mà để giác ngộ, để giải thoát, sư dám nói rằng chưa có tôn giáo nào bằng đạo Phật hết. Mà không phải sư là tu sĩ Phật giáo mà sư ca ngợi đạo Phật đâu. Sư từng học tôn giáo học, sư từng nghiên cứu các tôn giáo, và sư vẫn thấy sự hạn chế của các tôn giáo. Còn đạo Phật cho chúng ta một sự tự do học, hiểu chánh pháp. Và Đức Phật nói các vị đến với đạo Phật không phải để tin, mà hãy lắng nghe, để suy nghiệm, xem điều đó nếu chúng ta thực hành lợi người, lợi mình, phù hợp với cái nhìn của bậc trí thì hãy làm. Ta không dạy các con hãy tin ta một cách mù quáng. Và đạo Phật thì không phải chỉ có Đức Phật. Đức Phật không phải là Thượng Đế, mà Đức Phật chỉ là người đã giác ngộ, một bậc giác ngộ, và dạy chúng ta hãy thắp đuốc lên mà đi. Mà đâu phải tự nhiên thắp đuốc rồi đâm đầu đi đại đâu. Các phương tiện, các pháp môn để phù hợp cho căn cơ trình độ của chúng ta thì rất là nhiều trong đạo Phật. Cho nên đã đến lúc chúng ta cũng đừng nên tranh cãi về pháp môn, về phương tiện. Đã biết là phương tiện thì nó chỉ là tạm. Giống như là chúng ta đi qua sông phải mượn chiếc thuyền. Qua sông rồi thì thuyền để lại, chứ chẳng lẽ vác cái thuyền trên vai mà đi sao? Mà chúng ta thì chưa qua đến sông mà mỗi người dặn một chiếc thuyền đi tới đê lui để cãi là thuyền ai tốt hơn, mà không chịu đi qua sông. Đó. Chúng ta tranh cãi mãi. Mà Đức Phật biết căn cơ trình độ của chúng ta thì khác nhau. Nên khi Ngài vừa đắc đạo thì Ngài nói chắc ta phải nhập niết bàn, tại vì chúng sanh là vô minh quá, làm sao hiểu được giáo lý sâu màu vi tế cao thượng của ta. Và chư thiên phải cung thỉnh là bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh nhiều căn cơ, giống như hoa sen dưới đáy bùn, rồi hoa sen ngang mặt nước và hoa sen vượt lên trên khỏi mặt nước. Thì xin Đức Thế Tôn, mỗi một người được nghe pháp giống như là một cơn mưa. Lá lớn thì hưởng được nhiều nước, từ cái sự mát mẻ nhiều, lá nhỏ thì hưởng được một ít. Xin Đức Thế Tôn ở lại thế gian mà bố thí pháp cho chúng sanh. Thế chúng ta cứ hãy nhớ lại những điều đó, để mà mình học được một điều như giọt nước, giọt sương cũng quý, còn hơn cái miệng này đem ra tranh cãi các vấn đề, là hí luận. Muốn về cái cõi an dưỡng mà chúng ta hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì đừng có đối ta bà luận có không. Mà chúng ta cứ đối vô cái ta bà là chúng ta luận có không hoài. Mà trong khi đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta niệm cái gì? Cái tánh biết, cái tánh giác của mình nè. Nếu nói về sự thì có một Đức A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu nói về lý, khỏi nói Đức A Di Đà nào hết. Niệm A Di Đà là tánh giác ngộ ở tâm con. Tâm ta ai cũng có. Mà sao con niệm hoài mà tánh giác, tánh biết không có hiện bày? Là bởi vì còn quá nhiều tham sân si. Nên phải tu tập, phải sám hối, phải làm lành, phải làm các công đức. Bệnh nhiều quá, phải phóng sanh. Thưa sư, con phóng rồi, chưa đủ. Con nghèo, con khổ, bố thí. Thưa sư, con chưa giàu mà bố thí gì? Mình bố thí trong cái hoàn cảnh của mình chứ, rồi mình mới được giàu chứ. Còn đợi giàu thì mai mình chết rồi, kiếp sau nghèo tiếp. Cho nên hãy làm các việc lành trong hoàn cảnh của mình. Nhất là người giàu có nữa. Đó. Thì càng phải bố thí, phải phóng sanh, phải làm các việc công đức thật nhiều. Bởi vì chết mang cái gì đi đây? Bố thí nhiều, phóng sanh, làm các việc thiện thật nhiều. Rồi còn phải dành thời gian để tu tập. Có người tu rất nhiều là chỉ vì ích kỷ. Tu cho mình. Thiên hạ bây giờ còn phải là lăn lộn ở ngoài chợ đời, còn mình được tu. Cái tu là vì lòng ích kỷ. Chứ bố thí là không bao giờ dám. Hay là làm chút định là nghĩ quá nhiều. Thiên hạ có ai dám làm như mình đâu. Mình dám làm. Mình nghĩ là nhiều. Nhưng so với cái tài sản của mình, nó như là giọt nước bỏ bể. Cho nên cũng chẳng là đâu hết. Thì thành ra mình vẫn phiền não, khổ đau và bệnh tật. Thế thì cái người phụ nữ ở trong cái thế giới Tây Phương cổ đại xa xưa là phục tùng, rồi là ít nói, là sang quý lắm. Phải không nào? Đó, nhưng mà Đức Phật cũng không có dạy những hình tượng phụ nữ thế nào là sang quý và thế nào là bần cùng. Đức Phật nói là đừng có hỏi đến cái sự sanh, đừng có hỏi đến cái gia đình nào, mà hãy hỏi đến việc làm. Cho nên có thể mình sanh trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Tài sản của cha mẹ để lại có một cái túp lều tranh chứ chả có gì. Đó. Vậy mà mình vẫn rất là tự hào, sung sướng bởi vì mình có trí tuệ. Mà chúng ta từ khi biết Phật Pháp tới giờ chúng ta chỉ làm lành, lánh dữ. Chúng ta nói lời tốt đẹp, hướng thượng. Thì chúng ta biết rằng đúng đi đúng đường Đức Phật nói. Đừng hỏi sự sanh và đừng hỏi gia đình nào. Cái hỏi cái cô đó ở đâu? Ồ cô đó hả? Trời ơi là VIP đó, là sếp ở đó, là thứ dữ rồi đó vân vân. Không ăn thua. Mà thưa sư, đó, cô đó là một người bố thí bất thối chuyển, làm lành bất thối chuyển, tu tập bất thối chuyển. Sư nói ở trong chùa của sư một tháng một lần tu, có những người cứ mỗi lần tu họ mang tới 20 chai nước họ cũng. 20 chai nước suối á. Là bởi vì mình hay cho người mù tu đó, thì lúc đầu thì rót nước, mà rót nước mất thời gian, bây giờ cho người một chai. Mà lần tu nào cũng góp 20 chai nước. Mà cái người đó là làm nghề gì? Làm nghề bán mấy cái củ su, củ cà rốt nhỏ nhỏ ngoài chợ đó, nó vài củ thế thôi. Một lần tu cứ đem lên cúng 20 chai nước. Và sư nói chắc chắn trong tương lai đó, là em sẽ rất là thanh thản, em sẽ rất là thoải mái trong cuộc sống. Bởi vì nó dành dụm nó mới mua được 20 chai nước để cúng dường sư mà. Còn với người khá giả thì 200 chai, 2000 chai có khi cũng chưa ăn thua gì. Thì chưa chắc đã sánh bằng với 20 chai nước của cái người nghèo đó. Cho nên nó cúng 20 chai mà con cúng 100 chai là con phước hơn nó rồi sư à. Chưa chắc. Ở cái tâm lượng càng lớn bao nhiêu thì phước báo sẽ lớn bấy nhiêu. Người ta chê người nữ, mà tại sao bà Mahabasa Bà Đề đắc quả thánh, bà là A-la-hán, bà là một vị thánh nữ của ni giới và vẫn được cung kính. Và Đức Phật đã là nói A Nan làm các sàng tọa trầm hương quý giá để cúng dường cho các thánh đi. Thấy thấy Đức Phật mình tuyệt vời không? Có nói mấy bà đó, mấy bà ni mà không có dùng chữ bà ni bao giờ, thánh ni. Còn các vị đang tu tập là ni giới, là ni sư, là sư cô, là tiểu ni, chứ không có bà ni nào. Người ta đã xuất gia là ta đã lìa bỏ những cái vấn đề của thế tục. Nhưng nhiều khi con người ta dùng những cái từ rất là nặng để nói cho phụ nữ hoặc cho người ni là không làm đúng lời Đức Phật dạy. Đức Phật đó đúng là phải năn nỉ phải không nào? Là ngài mới là cho xuất gia rồi cho thờ bát kính pháp nữa. Phải, người ni phải tôn kính vị tăng, cũng như các vị làm vợ phải kính trọng chồng. Đó là một phương để đảnh lễ, là chồng đối với vợ và đồ vợ đối với chồng phải tôn kính mà. Tại sao ông chồng chết rồi cái thây nằm đó mình lại được, mà ông sống một lời lành kính trọng mình nói không được, mà ông chết thành nằm trong cái hòm rồi thi nhau mà lại. Và khi sống mình không dùng cái lời lẽ tốt đẹp và kính trọng để dành cho nhau, mà đợi chết để về Tây Phương rồi ở nơi đó là một đời sống tuyệt vời, không vợ, không chồng, không con, không cái à, để rồi niệm Phật à. Cái đoạn lối suy nghĩ ích kỷ, chúng ta hãy sống tốt từ bây giờ. Mà các vị á, có những người là ở nhà không tốt mà ra đường thì tốt với thiên hạ. À, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng, để mọi người ca ngợi, chúng ta làm lợi, làm tốt vì cái danh. Cho nên nói, thưa sư, con thật sự với sư là cái ngày hôm đó con muốn lên nghe pháp lắm mà có một cái công việc ở trong gia đình con phải lo, thì sư cũng rất là tùy hỷ. Đúng, phải lo đi. Bởi vì Đức Phật nó được phục vụ thân bằng quyến thuộc là một phước báo, cho nên hãy phục vụ. Nhưng mà phục vụ suốt đời mà không một cái ngày nào có thể bỏ ra để nghe pháp được thì trở thành là mình đội cái gia đình riêng của mình lên đầu, lên cổ và trở thành ích kỷ thì lại khác nữa. Ta phải biết hy sinh cho gia đình đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi bằng cả trái tim mình. Mình cũng phải biết dành thời gian học hỏi Phật Pháp, được nghe chánh pháp, và đừng có nam hay nữ gì hết. Bởi vì Đức Phật nói là như là các dòng sông đổ ra biển chỉ còn một vị, đó là vị giải thoát. Chánh pháp chỉ có một vị là vị giải thoát. Mà chúng ta không chịu nghe chánh pháp thì chúng ta không bao giờ biết được hương vị giải thoát là gì. Cho nên có những người, người ta nói con mắc lo chồng, con mắc lo con sư ơi, thì sư cũng hiểu đó là một người phụ nữ đảm đang, nhưng suốt cuộc đời không bao giờ biết được vị ngọt của chánh pháp. Và lúc nãy sư nói chúng ta may mắn được làm người Việt Nam, nhưng mà chúng ta phải sửa sang lại, tu chỉnh lại những cái lề thói không tốt của chúng ta. Nghe đó, như sư nói rồi đó, cho đi, người ta free, người ta bảo đến rồi mua người ta sẽ là rẻ 60%, 70%, thì mình cũng phải xét lại cái chuyện nó cần không. Không để cho những người nghèo họ đến họ mua những cái thứ đó. Mình có dành thì các vị những gì đang có trong tay mình hãy chia sẻ, đó là niềm hạnh phúc. Hôm nay được nghe Phật Pháp mà nghe cả một hội chúng như vậy, mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Sư nói về những người phụ nữ Hồi giáo, mà hồi đó sư học bên Ấn Độ là từng sống với lại là những vị sinh viên đạo Hồi. Và không phải là sư muốn nói xấu một tôn giáo nào hết. Đạo Hồi cũng có những cái hay của họ, tôn giáo nào cũng có cái hay của họ cả. Nhưng mà luật Hồi giáo Sharia không có nhẹ nhàng gì với người phụ nữ cả. Người phụ nữ suốt đời phục tùng chồng, cha, anh em trai, vấn đề thừa kế không có quyền chia gia sản trong cái luật của Hồi giáo. À, không được chia đồng với anh em, anh trai hoặc em trai mình, nghĩa là được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không được nói gì hết. Giá trị của họ bằng một nửa người nam. Và trong kinh Koran cũng nói rõ, lời nói của một người nam có giá trị bằng gấp hai người nữ. Họ nói trong kinh luôn. Mà kinh Đức Phật mình chỉ có bình đẳng, trí tuệ, giải thoát. Nhưng mà kinh Koran là có sự phân biệt rõ ràng. Người Hồi giáo thì dùng những ngôn ngữ mỹ miều tuyệt đẹp trong kinh, nhưng đối với phụ nữ thì chúng ta thấy có những danh từ hết sức nặng trĩu và kinh hoàng. Họ chỉ trích phụ nữ một cách mạnh mẽ, xem người nữ ở trong đạo Hồi là thấp kém về tinh thần, thể chất, đạo đức và trí tuệ, thậm chí là công cụ của người chồng và một người thấp kém nhất trong gia đình. Luật pháp Việt Nam không có chuyện đó. Luật pháp Việt Nam nói tôn trọng nhau. Mình nói luật pháp chứ mình khoan nói các vấn đề Đức Phật dạy. Luật pháp là nam và nữ đều hưởng một cái quyền giống nhau. Thế là chúng ta cũng là may mắn rồi. Đó, còn các cái đất nước Hồi giáo lấy cái luật của đạo Hồi để trùm trên đất nước. Hồi sư học bên Ấn Độ là sư đã thấy là phụ nữ Ấn Độ đã đồng loạt biểu tình để đấu tranh cho một người phụ nữ Hồi. Người chồng đi ra đi chiến trận, ở nhà cha chồng đã lấy người con dâu. Khi người chồng trở về thì luật của các cái vị trưởng lão Hồi giáo đã xử rằng người cha chồng được lấy người con dâu đó và người con trai phải ra khỏi nhà. Nhưng mà người phụ nữ không đồng ý. Họ nói họ phải là được sống với người chồng của mình chứ không phải là cha chồng. Một cái ông mà 70 mấy tuổi như vậy cướp lấy người con dâu mà luật pháp Hồi giáo xử là người cha chồng là toàn quyền như ông trời vậy. Sau đó là người ta đấu tranh. Lúc đó là bà Gandhi á, bà mới lãnh đạo phụ nữ Ấn Độ đấu tranh cho cái người phụ nữ đó. Mà lúc đó là các sư coi báo liên tục luôn để xem ngã ngũ về đâu. Và sự đấu tranh đó là nó mạnh mẽ đến mức độ cuối cùng là cái người cha chồng đó phải trả người con dâu lại cho con trai. Nhưng mà ra khỏi nhà không có một tài sản gì hết. Nhưng mà dù sao đi nữa là cuối cùng hai trái tim vàng gặp nhau cũng đỡ tối. Đó. Làm sao mà luật pháp của chúng ta chấp nhận những chuyện như vậy? Nhưng mà đó là ngay thế kỷ này. Sư học Ấn Độ cách đây có mấy năm, khoảng là gần 10 năm trước đây chứ mấy. Thì cái chuyện đó vẫn là đang tồn tại trên những đất nước đó. Và chúng ta thấy là mình hạnh phúc như thế là mình không có phải chứng kiến những cái việc đau lòng. Nếu có là phải bị truy tố trước pháp luật, loạn luôn. Nhưng mà Hồi giáo họ bênh vực mà. Họ bênh vực người cha, người chồng, bênh vực người đàn ông. Và một người đàn ông được quyền lấy 4 người phụ nữ. Và đó là một niềm tự hào cho những người đàn ông 4 vợ. Các vị đi Malaysia, sư đi rồi, bắt đầu xuống phi trường là người ta đưa vào một nhà công dân gương mẫu của Malaysia, như là giới thiệu về đất nước và phong tục của đất nước đó. Thì cái người đàn ông đó mới là mời các sư uống một cái loại nước ở trong cái bình giống như rượu cần và ăn một cái bánh giống như bánh bông lan của Việt Nam. Bánh thuẫn thì đúng hơn, bánh bông lan mà cứng. Rồi xong bắt đầu dắt đi thăm cái tài gia dinh cơ của ông á. 4 bà vợ ở 4 cái nhà trong cái khu đất đó. Và ông khoe rằng rất hòa thuận. Rồi xong sư bà mới lắc đầu. Trời ơi, hòa thuận cái nỗi gì? Sao mà tội vậy? 4 bà ở và mỗi một nhà đưa ra một cái album đám cưới, tức là 4 bà có 4 cái đám cưới. Thế rồi khi mà lên xe thì sư bà hỏi với ông tài xế Hồi giáo đó là ông có mấy vợ. Thì ông bảo là con chỉ có 1 vợ thôi. Hỏi tại sao ở đây đàn ông được 4 vợ mà. Ông nói cha mẹ hối ông phải lấy thêm vợ, tại sao phải sống như thế là sự thiệt thòi. Đây người Việt Nam mình đâu có chuyện đó, các vị thấy không? Rồi ông bảo là ông không có muốn là đứa con của ông á phải đau khổ, cho nên thôi ông cứ 1 vợ thôi, cho dù là luật pháp của Hồi giáo cho phép và cha mẹ thúc đẩy ông lấy thêm vợ. Nhưng mà ông lại thấy thương những đứa con của bà vợ này, nó phải bị chia sẻ tình cảm nó ra, rồi đôi khi nó phải đau khổ nữa. Tức là nó vẫn có vấn đề ở trong đó chứ đâu phải là nói như vậy. Đó. Thế là sư bà mới nói tất cả mọi người trên xe ai có muốn mua đồ lưu niệm gì thì mua cho cái ông tài xế này, tại vì ông chỉ có 1 vợ thôi. Trong nó bán đồ lưu niệm khắp nơi hết, mà cái ông tài xế đó vừa làm thêm là bán đồ lưu niệm ở trên xe nữa. Mà sư bà nói mua cho ông đi, ông có 1 vợ ông rất là tốt. Thì chúng ta thấy những cái bậc chân tu đó họ chỉ hướng về những cái điều đạo đức rất là giản dị chân thành. Thế là cả xe nghe lời sư bà mua cho ông hết. Thì khi mà chia tay đoàn Việt Nam là ông quỳ xuống ông lạy sư bà. Ông nói là con cũng từng chở rất là nhiều đoàn hành hương đi thăm đất nước Mã Lai, nhưng mà đây là một cái đoàn Phật giáo mà để cho con một cái kỷ niệm không bao giờ quên, đó là hãy sống với một vợ thôi. Tại vì sư bà ca ngợi cái đức tánh đó, và các vị biết là đến ngày cuối cùng là người ta mua hết đồ trên xe ông luôn. Đã, cũng không phải là vì thương ông gì, nhưng mà mua đồ về mà. Thì mua cho ông, được sư bà khen nữa, cho nên sợ mà mua hết cho ông. Thì sư bà nói thôi thì cứ ráng sống như vậy nhé. À, tại vì có thể mai mốt là đổi ý ông Mừng. Thì cho nên chúng ta sẽ thấy cái người phụ nữ đó là như là một cái công cụ, hoặc là một cái sự gì? Một sự thần phục hoàn toàn đối với cha và đối với chồng. Và ở trong đạo Hồi đó, người phụ nữ không bao giờ được giữ cái chức là trưởng một cái cộng đoàn trong một cái nơi tu tập. Tức là làm sao có vị ni mà trụ trì là không có rồi. Làm sao mà có vị ngồi ni mà ngồi hằng pháp như vậy là không có rồi. À, được vào trong cái đền Hồi giáo để lễ lạy là hay lắm rồi. Chứ đừng có đòi mà làm cái gì khác. Đừng có vượt qua người nam một điều gì. Cho nên có một tiến sĩ Sadawi, cũng là một phụ nữ Hồi giáo, đã can đảm chống lại những điều bức bách trong cái người phụ nữ đạo Hồi. Và đã nói lên rằng người phụ nữ Hồi giáo chẳng khác gì người nô lệ. Hôn nhân là tiến đến sự nô lệ. Người phụ nữ phụ thuộc, vâng lời tuyệt đối vào người chồng và sống một kiếp sống cam chịu. Thế là chúng ta nếu mà chưa về Tây Phương đó thì cứ mà làm người Việt Nam đi. Đã có đòi qua Tây, qua Mỹ gì mà lọt qua Hồi giáo là rồi đó nha. À, còn nhà tiên tri Mohammed là cái người mà được ngưỡng mộ lắm ở bên đạo Hồi á, thì nói như thế nào? Không có tai ương nào lớn cho loài người hơn là sự hiện diện của nữ giới. À, ông Mohammed nói như thế. Thế mà chúng ta sanh trong đất nước của ông thì sao? Chúng ta sanh trong một đất nước có bà Trưng, bà Triệu. Chúng ta sanh trong một đất nước có những người phụ nữ rất là tuyệt vời. Chúng ta sanh trong một đất nước có ni sư diệu nhân. À, có những vị là vị tổ trước khi mất còn để lại kệ thị tịch cho các hàng đệ tử. Ở trên đất nước này cũng có những vị ni đắc đạo rất là nhiều. Mà đã nói ở Việt Nam của chúng ta, cái sự tu tập á, người ta đắc đạo là mật hạnh. Có đắc đạo các vị cũng không biết đâu. Đó. Cho nên ở Việt Nam của chúng ta rất là tuyệt vời. Người ta không có phô trương một cái hội nghị nữ giới trên toàn thế giới tổ chức ở Việt Nam nè, thành phố Hồ Chí Minh. Tức là 400 các đại biểu quốc tế nữ giới về Việt Nam dự cái hội nghị Sakyadita, những người con gái của Đức Phật. Thì phụ nữ và ni giới trên toàn thế giới gặp nhau tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010. Thì các vị có thể biết rằng người ta trao đổi văn hóa với nhau, người ta trao đổi rất là nhiều thứ, học hỏi lẫn nhau. Và trước khi mà cái hội nghị đó bế mạc thì bà Sumo, bà nhận xét rằng ni giới Việt Nam là những người rất là có phẩm hạnh. Và cái cách tu của những người ni Việt Nam đó là mật hạnh, âm thầm, không có phô trương, không có dùng những cái hình thức để mà làm rình rang, mà chỉ âm thầm, nhẫn nại mà tu. Mình nhìn qua các cái bài gì? Các cái bài tham luận trên toàn thế giới là biết. Nếu như các nước, các bản tham luận người ta đề cao ni giới, và nhất là các vị đang còn hiện tiền nè, và đề cao mà người ta có hình ảnh để chứng minh đó, những vị ni đương đại, thì Việt Nam mà nói tham luận về nữ giới chỉ quay về quá khứ để tìm các vị tiền bối đã nhập Niết Bàn. Các vị thấy như thế. Và chúng ta chưa có được cái gì hết thì lại chả có khiêm tốn miếng nào, nhất là những người đang đi học đạo như chúng ta. Ai khiêm cung là phải không nào? Nhẫn nại, tinh tấn, tu tập thì trở thành một cái bông hoa, gọi là hoa sen trong cái đạo tràng Hương Sơn này. Chúng ta phải phấn đấu là những cái bông hoa đẹp trong nhà, gọi là sao? Nhà Tây Phương, mà không phải nói ngày mai mà ngày hôm nay. Thế sư giảng như vậy mà chẳng lẽ các vị không học được điều gì? Nói sư kể chuyện hay quá, kể chuyện hay để làm gì? Ngày hôm nay sư nói về điều gì chúng ta cũng phải học được. những điều tinh hoa trong lời dạy của sư. Và nhất là hạnh phúc mình được làm người con của Phật tại đất nước Việt Nam này. Còn đạo Cơ Đốc giáo thì sư cũng thấy rằng đó, các ma sơ của đạo Thiên Chúa đó, bây giờ cũng có những ma sơ như ma sơ Hồng Quế đó, là cũng có đến những cái nhà thờ để nói chuyện. Chứ không phải là ma sơ chỉ là ở trong các cái tu viện kín như ngày xưa nữa. Tức là xưa và nay đã những có sự khác nhau. Tuy nhiên cái trường hợp như sơ Hồng Quế mà đến các nhà thờ và các cộng đồng để nói chuyện vẫn là một trường hợp rất là hiếm hoi, chứ không phải phổ cập. Riêng đối với Phật giáo Việt Nam, vị ni nào có tâm nguyện thuyết pháp giảng kinh thì giáo hội đều sẵn sàng tạo điều kiện hết. Chỉ có điều là các ngài muốn tu một hạnh và những hạnh khác nhau, chứ không có gây khó khăn cho ai. Đó. Nhưng mà trong đó có những cái tôn giáo, sư nói là cái điều đó đối với người phụ nữ không phải là dễ, không phải là phổ cập mà rất là hiếm. Sự thống khổ của người phụ nữ dưới chế độ Cơ Đốc giáo cũng rất là nhiều. Có hàng ngàn người phụ nữ bị thiêu sống khi bị gán ghép là phù thủy. Như là mình trong cái lịch sử của triết học phương Tây đó, chúng giai đoạn mà gọi là đêm trường Trung Cổ đó, thì có những người phụ nữ bị thiêu sống nhiều lắm. Người ta cứ nói nếu một cái vị có chức sắc trong tôn giáo mà nói đó là phù thủy là đem thiêu sống liền. Mà ai nói, ai công nhận, ai chứng minh người phụ nữ đó là phù thủy? Không có ai chứng minh hết á. Chỉ cần một vị chức sắc nói là lôi ra thiêu sống. Mà hàng ngàn người phụ nữ bị thiêu sống như thế, cãi lại giới tăng lữ hoặc phạm những cái tội như là ăn cướp hoặc tà dâm là đều đem ra thiêu sống hết. Và những giai đoạn như thế là cái thời Kitô giáo ngày xưa. Còn thời nay tất nhiên cùng với cái xã hội phát triển có những sự thay đổi, nhưng mình vẫn thấy rằng vẫn là một cái vòng tu khép kín, nó không có sự cởi mở và hòa nhập như chúng ta. Ở đây là sư nói thật chứ cũng không phải là phê phán. Và niềm hạnh phúc của người nữ tu trong Kitô giáo đó là cảm nhận rằng hãy tìm kiếm trong Kinh Thánh, cảm nghiệm người nữ có những cái gì, cái tiếp nhận Kinh Thánh sâu sắc như là Chúa đã ban. Đó là niềm vui trong cái Kinh Thánh thôi, chứ họ cũng không, với lại là họ làm các cái việc từ thiện. Nếu nói về từ thiện á thì sư phải nói rằng là các ma sơ đã trở thành là Bồ Tát nhiều lắm. Họ vào trong trại cùi, họ vào trong là nhà tâm thần, họ vào trong những cái nơi trại tập trung của những bệnh nhân đau khổ nhất trên thế gian, là chúng ta sẽ thấy các ma sơ phục vụ ở trong đó. Và họ phục vụ những bệnh nhân đó, đó là phục vụ cho Chúa. Cũng như chúng ta nghe nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nhưng vừa vừa thôi chứ quá thôi nghe. Chứ mà mình thấy những ma sơ đó mình ngưỡng mộ, sống với những người cùi, người mù, người điên, và họ chết hy sinh trên những cái mảnh đất đó. Nghĩa là hy sinh không có điều kiện, không có năm nào tôi về quê hết á. Cho nên mình phải nói là ở cái tâm của con người là người ta đã giải thoát rồi, chứ mình đừng có nói cái gì cả. Mình làm được như điều đó không? Khi làm được là ta đã quên cái thân xác này. Thế như vậy là họ đã là, họ đã sống trong tự tại và niết bàn. Tại vì lấy cái không tham, không sân, không si, sống với niềm hy sinh, không có điều kiện. Thế như vậy là họ đã là Bồ Tát, họ là Thánh. Nhưng mà có những người được phong thánh, được công nhận, và có những người chỉ âm thầm thôi. Nhưng mà họ sống trong niềm an vui và giải thoát, và chết trong cái niềm an vui giải thoát đó. Cái thế giới tâm không thể luận bằng ngôn từ, nó không thể hạn chế bằng ngôn ngữ. Cũng như đạo Do Thái cũng thế, tức là cũng là những cái khởi nguồn cho đến đội Cơ Đốc sau này. Thì kinh Cựu Ước là bộ kinh mà người Do Thái giáo kính trọng, thì cũng rất là chỉ tôn trọng người nam, mà xem người nữ, nhất là những người đàn ông mộ đạo mà thấy ai tôn thờ nữ thần thì xem đó là yêu thuật. Đó. Người phụ nữ sẽ bị ném đá đến chết nếu bị mất trinh trắng. Nếu người đàn ông cưỡng hiếp họ, chỉ cần bồi thường 50 đồng bạc cho nạn nhân, và sau đó nạn nhân trở thành người vợ của người cưỡng hiếp mình. Tức là kinh Cựu Ước đã công nhận những điều đó. Tức là cứu ước là xa xưa rồi, sư đang nói những cái chuyện mà trong những cái thời xa xưa, bây giờ đã thay đổi rất nhiều, thấy chưa nào? Trong kinh cựu ước cũng nói về sự ghen tuông của người chồng. Vợ ghen thì không sao, nhưng mà chồng và ghen đó thì lập tức người vợ phải bị uống nước pha với chất dơ dưới đất. Uống cái đó xong mà không phát bệnh thì chứng tỏ là vô tội, mà uống nước dơ xong mà phát bệnh thì đem ra ném đá cho đến chết. Cái những cái điều xa xưa rất là khủng khiếp, phải không nào? Và giống y như là trước thời Đức Phật, cái nơi gọi là Ấn Độ giáo đó, đạo Hindu đó, nó đã có trước thời Đức Phật. Thì cái luật Manu là bộ luật rất nổi tiếng của Ấn Độ, là một cái bộ luật mà xem người phụ nữ như một con vật. Nghĩa là những cái đứa bé bé như vậy nè, đã lấy chồng lấy vợ rồi, đã chứ không có đợi là lớn đâu. Mà trong lịch sử của Phật giáo là em của Xá Lợi Phất đó, em trai út đó, mới có 9-10 tuổi đã ép lấy vợ rồi để thừa kế tài sản. Mà năm anh chị em phía trên đó đi tu hết trơn rồi. Còn cái người em út đó thì bà mẹ sợ là đi xuất gia giống như Xá Lợi Phất và các anh chị, cho nên bắt phải cưới vợ. Mà mới 9-10 tuổi, rất là nhi đồng đó, thì lấy một cái cô bé cũng nhi đồng như thế. Mà đám cưới Ấn Độ là cái đặc trưng mà các vị á, sư ở bên đó cũng ít 10 năm, sư cũng chứng kiến nhiều cái đám cưới. Đặc điểm của cô dâu là đeo vòng từ cái cổ tay lên tới cái khuỷu tay, hai cái cánh tay đều đeo vòng, chân cũng đeo lên tới là tới chỗ nào hết đeo được thì thôi, tai phải đeo, mũi đeo, đeo hết, và áo là cũng gắn đầy các thứ nữ trang. Nếu giàu có thì vàng bạc thật, mà nếu nghèo thì đồ giả, nhưng mà cũng phải đeo đầy hết. Cái đeo đó để chứng tỏ là gì? Không còn tự do nữa. Vòng vàng đó là cột lại, mũi là xích nè. Con bò mới móc cái mũi gì, cô dâu móc cái mũi vô đi về nhà chồng. Mà đám cưới là nhà vợ phải sắm của hồi môn để về nhà chồng. Cho nên nhà không giàu mà có nhiều con gái là cha mẹ đau khổ, gọi là luật dowry, một cái tệ nạn rất đau khổ cho người phụ nữ Ấn Độ. Người chồng thách cưới, nhiều khi nhà gái không đủ thì trong thời gian làm vợ giống như làm nô lệ, mỗi một năm trừ đi một khoản nợ. Và nếu không trả được thì bị khinh bỉ như một loài vật, lấy về để săn con đẻ cái và không được những cái sự kính trọng trong nhà chồng. Cái luật Manu đó nó là xa xưa, nhưng bây giờ mình đến cái xứ Ấn Độ của thế kỷ 20-21 này, nó vẫn còn bóng dáng của điều luật dowry, tức là của hồi môn. Nhà mà có nhiều con gái là biết chắc không giàu có thì phải lấy những người con trai không danh giá. Giai cấp là một chuyện rồi, còn danh giá nó như cũng là giai cấp cao, mà cũng người giàu người nghèo, chứ phải cao là giàu hết. Mà muốn giàu, muốn sướng, sung sướng thì là phải có những cái của hồi môn theo cái sự thách cưới của nhà trai. Nhà gái phải sắm từng cái nồi, từ sắm từ cái giường, cái tủ lạnh, cái máy điều hòa, rồi cái máy cassette vân vân, sắm mọi thứ đem về nhà trai. Rồi sau đó thì nhà trai bắt đầu là người chồng đó lại bắt đầu là phải những cái công việc trong xã hội Ấn Độ là về phía người đàn ông, còn người vợ ở nhà săn con đẻ cái, mang của qua nhà chồng, và có một công việc duy nhất là săn con đẻ cái. Bây giờ là đã thay đổi, giới trí thức rất là nhiều người phụ nữ, và thậm chí trong cả giới làm chính trị. Nhưng mà những cái luật Manu xa xưa, và về cái khoản hồi môn thì bây giờ vẫn còn bóng dáng của nó. Rất là nhiều người phụ nữ sống trong một cái tình trạng áp bức, đau khổ, và nếu chồng chết thì ở như vậy mà chịu tang người chồng suốt đời, mà không được nhà chồng kính trọng khi mà chồng đã chết. Có nhiều vấn đề khổ đau cho người vợ. Trang phục và trang sức phụ nữ Ấn thể hiện sự nô lệ của họ, là những người không có tự do. Còn người phụ nữ Việt Nam đôi khi không đeo cái gì hết mà lại là rất giàu. Còn người phụ nữ Ấn Độ là phải đeo giày đặc, phải chưa nào? Và một cái lễ lớn đó, chẳng hạn như là Diwali, là lễ hội ánh sáng, đốt pháo trăng đèn và tạt nước màu lên người, thì người chồng phải dắt vợ đi sắm nữ trang. Cho nên ở bên Ấn Độ có một điều đặc biệt là hàng rượu, hàng ăn thì ít, nhưng mà hàng quán, hàng bán nữ trang rất nhiều. Cho nên người đàn ông mới cũng tốt hơn, chịu sắm nữ trang cho vợ nhiều hơn. Còn đàn ông Việt Nam thì thích nhậu nhiều hơn. Cho nên các bà cũng mở quán nhậu nhiều quá. Mà các vị cứ nghĩ đi, mình mở quán nhậu lời 5-3 đồng mà giết bao nhiêu? Bao nhiêu là con? Cách đây là mấy ngày có một cái nhóm các em ở trong công ty Đế Ốc Kim Oanh đến chùa sư vào buổi tối mùng 1. Và cái cô Kim Oanh là giám đốc á, cô mới nói là sư ơi, xin sư nói cái gì đó cho cái em này, nó tên là Lành, nó bớt buồn là vì là đến ngày sắp đám cưới thì cha nó chết, cho nên là không có đám cưới. Chẳng lẽ cha chết mà còn đám cưới, cho nên chỉ có đám cưới bên nhà trai thôi, còn nhà gái không có đám cưới. Mà cái mặt của em đó thì buồn như đám ma thiệt. Sư nói có hai điều để cho con phải không còn buồn nữa. Là một là con vẫn còn đám cưới bên nhà chồng mà. Biết bao nhiêu con người người ta sống đâu có đám cưới mà vẫn hạnh phúc. Đó chỉ là một hình thức để là tình làng thôi. Cái thứ hai nữa, do không đám cưới vì có tang cha mà con không phải sát sanh gì hết. Tổ chức ở nhà hay nhà hàng gì cũng sát sanh hại vật cả. Bây giờ ai mà dám tổ chức đám cưới chay mới là người dũng cảm, mới là giỏi. Cho nên con không phải làm hai điều đó. Con không phải sát sinh hại vật, và con vẫn được mọi người chia sẻ với con trong niềm vui hạnh phúc. Thì con còn gì để buồn nữa đó. Còn bây giờ nói gì thì nói, người Việt Nam giờ ăn chay nhiều lắm sư ơi. Đâu đâu cũng có nhà hàng chay. Cho nên nói là nói thế thôi. Nhưng mà để mà phát tâm không có giết hại và không ăn thịt thì vẫn còn là một điều hứa hẹn trong tương lai. Thì nói về cái vấn đề người phụ nữ trong xã hội Hindu thì không thể nào nói hết, nhất là cái vấn đề vợ chồng. Người chồng sau khi chết thì người nữ không bao giờ được phép tái hôn và sống lây lất trong nhà chồng cho đến chết. Nhiều vấn đề rất là đau khổ trong kinh điển Hindu đã phỉ báng người phụ nữ như là một đồ trang sức, và họ còn nói lên là những điều tệ hại nhất. Họ nói người nữ sân hận, không tử tế, hiểm độc, không có đạo đức. Đó là những điều trong kinh Vệ Đà nói về người phụ nữ. Và họ nói người phụ nữ sẽ không bao giờ có thể đến gần đấng tối cao, bởi vì những đặc điểm của người phụ nữ là đa sầu đa cảm, không có trí tuệ. Vậy mà chúng ta trong đạo Phật là các vị thánh ni đắc quả A La Hán. Đức Phật nói người nữ không thể thành Phật, nhưng mà đắc quả A La Hán hay chỉ đắc Tu Đà Hoàn là đã tuyệt vời rồi. Người nam được thành Phật, người nữ được đắc các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng muốn quả vị Phật thì phải như thế nào? Trong thân nam mà thành Phật. Đức Phật muốn nói như vậy, lúc nào chúng ta cũng phải có một cái khiêm cung lễ độ, chứ không phải chèn ép gì mình hết. Nhưng mà Đức Phật cũng nói người nữ không thành Phật mà cũng chẳng làm quỷ vương. Người nam thì có thể thành Phật và cũng có thể làm quỷ vương. Cho nên cái người nữ mà có hiểm độc cách mấy cũng ba cái chuyện. Lặt vặt nghĩa là sao? Nghĩa là dùng những cái mưu kế là nham hiểm theo cái tính cách ác của con người ác trong người nữ. Nhưng mà để mà gọi là cái sức mà gọi là bành trướng của cái tội ác vẫn là người nam. Nhưng mà người nam có thể tu thành Phật, đã bốn quả vị rồi còn thành Phật nữa. Nhưng mà Tu Đà Hoàn là cái tầng thánh đầu tiên, không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta đã bước vào đâu? Chết là thấy ngạ quỷ là ngay bên cạnh vì sống tham quá. Chết là thấy đi địa ngục liền, làm ngạ quỷ liền, hay vào súc sanh liền vì tham lam, sân hận và si mê quá nhiều. Những con đường đó thì nó quá sức là rộng rãi cho chúng ta, mà về Phật thì nó quá khó, thì chẳng lo tu. Nhưng mà nếu người nữ đã tu đến nơi rồi, người ta muốn chuyển sang thân nam mấy hồi, chưa thôi. Cho nên cuối cùng là tất cả đều phải tu cả, không tranh luận. Bởi vì cái quả vị đầu tiên là không rơi vào các đường ác, mình còn chưa phấn đấu để vào cái quả Tu Đà Hoàn. Thế thì mình tranh luận làm chi những chuyện quá xa xôi. Đó, các vị thấy như thế. Cái thời gian của người phụ nữ trong cái xã hội của kinh Vệ Đà đó, của xã hội Ấn giáo, Một năm có khoảng 5.000 phụ nữ bị giết vì không có tiền đưa của hồi môn. Tức là lấy chồng rồi đó mà đến ngày đến tháng không có đủ cái số hồi môn để đưa giết hết. Bây giờ thì làm lâu dài để trả. Thì là giống như nô lệ rồi. Còn hồi xưa nó đem giết hết. Đó. Còn phụ nữ Aryan, tức là cái thời Ấn Độ cổ đó, có thể bị thiêu bởi vì người chồng bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nếu bị nghi ngờ là không trung thủy thì phải đem đốt. Trừng phạt bằng cách cho chó cắn trước sự chứng kiến của công chúng. Và thể thức món hồi môn là tập tục tại Ấn Độ từ thời Vệ Đà cách đây vài ngàn năm. Nhưng mà sư nói là đến bây giờ vẫn còn cái vấn đề hồi môn đó. Mà đây chúng ta thấy người phụ nữ Việt Nam như thế nào? Chồng phải đem của đến cưới đúng không? Mà bây giờ không có của gì mà sống tốt thì cũng tốt thôi. Pháp luật không có quy định về vấn đề của hồi môn. Đó, thuận vợ thuận chồng tiến đến với nhau hôn nhân. Như vậy chúng ta nói về cái xã hội cổ đó, thì dù cho tôn giáo nào, Hindu, Cơ đốc giáo hay là Tin Lành, Hồi giáo v.v. đều có những vấn đề áp chế đối với phụ nữ. Thì chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta nếu không có lòng từ bi và trí tuệ như vậy, lại sao lại cho người phụ nữ đứng trong tăng đoàn? Cho nên Đức Phật của chúng ta quá sức tuyệt vời. Chúng ta rất là tự hào được làm con của Đức Phật. Ngài đã đưa người phụ nữ từ vị trí thấp kém trong xã hội lúc bấy giờ, không được đến các đền thờ, chỉ làm một người vợ như thân phận tôi đòi, làm cái công việc sanh đẻ cho gia đình chồng, và bị cái vấn đề hồi môn nó chèn ép. Mà Đức Phật đã đưa người nữ từ những vị trí đó thành một biểu tượng đáng kính trong xã hội, đó là vào trong giai cấp tu sĩ. Còn quý Phật tử đây, U Bà Tắc, U Bà Di, Đức Phật vẫn tạo các điều kiện tu tập để giải thoát và giác ngộ. Chúng ta đừng có sanh lòng tham khi tu. Đừng có tu để rồi thành cái ông này ông kia, được thần thông, phi từ núi này sang núi nọ. Mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta làm theo lời Phật dạy để được an vui, thanh thản trong cuộc sống, bình yên trong giấc ngủ, hạnh phúc trong việc làm. Đó là đạo Phật. Tại vì chúng ta đòi cái này mong cái kia thì chúng ta mới đau khổ. Cho nên nói thì nói, cái xã hội hiện nay người ta nói cái vấn đề đòi quyền bình đẳng rất nhiều, nhưng mà sư lại không bao giờ muốn đề cập tới vấn đề đó. Sư không bao giờ đề cập đến vấn đề đó, bởi vì sư nghĩ rằng bình đẳng hay không là ở thái độ sống của mình. Sư vẫn nhớ một lần ở bên Ấn Độ, Hòa Thượng Trí Quảng đã nói, người nữ dù xuất gia hay tại gia hãy sống đúng với những giới và luật của Đức Phật dạy. Chúng tôi là tăng vẫn đảnh lễ các vị. Trong kinh Pháp Cú dạy, trong sạch hay nhiễm ô là do chính tự thân mình, chứ không phải mình đòi mà được. Nếu tôi nói các vị phải kính trọng tôi thì người ta còn ghét hơn. Nói các vị phải thương tôi thì người ta nói đây là một người đàn bà ích kỷ. Mà hãy sống như thế nào mà tự nhiên người ta kính trọng và yêu thương. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải sống đúng trong giới và luật, biết buông xả, biết bố thí, biết quên mình. Với những cái điều mà chúng ta sống như thế thì được sự kính trọng và yêu thương. Chúng ta tu tập đúng mức như các ni đoàn trong thời Phật còn tại thế, hay là các bậc tiền bối, trưởng lão ni và tăng của chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng sẽ là đứng trong các quả vị giác ngộ và giải thoát. Cũng không cần công bố, bởi vì chúng ta có đắc cái quả vị nào thì Thánh sẽ biết, Bồ Tát biết, Phật sẽ biết. Tiếc thay mà chúng ta chưa tu đến cái mức độ đó, mà bị cái vấn đề hí luận trên thế gian làm cho tâm chúng ta bị nhiễm ô và phiền não. Như vậy, đạo Phật của chúng ta, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là yếm thế, bảo thủ, phải chưa nào? Nhưng với vấn đề then chốt của đời sống hàng ngày, tự chúng ta nhìn thấy đạo Phật không phải là yếm thế mà nhìn thẳng vào trong đời sống. Các nhân của khổ đau nó nằm trong con người chúng ta, các nhân của vô minh nó nằm ở trong chúng ta. Ta phải tự nhìn thấy điều đó để chúng ta tu tập và tiến hóa. Chúng ta cũng vẽ ra một bức tranh màu hồng, điều đó không phải là đạo Phật. Mà đạo Phật là nhìn thẳng vào thực tế và nói ngay trong chúng ta, ngay trong sư và các vị đây đều có các yếu tố của phiền não, tham sân si. Mình phải tự nhìn thấy như vậy để rồi chúng ta cùng tu tập. Đạo Phật không có tự ca ngợi. Ngay Đức Phật cũng, trong các cái lần Bồ Tát của Tăng Đoàn, Đức Phật cũng còn hỏi là các vị xem Đức Thế Tôn có lỗi lầm gì không. Thì Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất, bạch Đức Thế Tôn, Ngài là một viên ngọc toàn bích không tì vết. Bắt đầu từng người mới Bồ Tát chứ, Đức Phật đâu bao giờ nói ta không có lỗi. Nhưng mà chúng sanh thì lúc nào cũng muốn mọi người khen mình là không có lỗi. Còn ai nói lỗi mình, đó là thầy, là bạn tốt của chúng ta. Cho nên đối với trong cái đạo tràng tu tập, nếu được các sư, nếu được huynh đệ góp ý trong những ngày tu tập về những cái nhược điểm khiếm khuyết, chúng ta nên A-di-đà Phật, con xin thành kính tri ân, để thay đổi, để khắc phục và tiến hóa. Như vậy, kỷ niệm Đức Kiều Đàm Sĩ Mẫu, sư cũng đâu có nói về cuộc đời của Ngài, phải không nào? Mình mở lịch sử, cuốn sách nào cũng có cả. Nếu nói lịch sử Đức Phật mà lật Kiều Đàm Di Mẫu hay Maha Ba Xà Ba Đề là có hết. Sư chỉ nói bà cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu sự khó khăn và gian nan để trở thành một vị ni. Và trước đó bà là hoàng hậu. Người ta cứ nói là thái tử không đi tu là vua, nhưng mà bà không đi tu, bà đang là hoàng hậu. Và dưới bà biết bao nhiêu tùy tùng, và chắc chắn là bà sống trong nhung lụa. Bà buông tất cả để bà tu tập, vì biết không có gì hạnh phúc bằng con đường giải thoát và giác ngộ. Và Đức Phật đã đặt người nữ ở cái vị trí được giải thoát và giác ngộ nếu chịu tu tập. Còn chúng ta, sư nói hết một vài cái nền văn hóa và một vài tôn giáo để chúng ta hạnh phúc là người Việt Nam, hạnh phúc là người Phật tử, thì phải tinh tấn. Không còn gì để nói nữa rồi. Mà chúng ta phải biết rằng một hành động, lời nói và việc làm của chúng ta trong kiếp sống hôm nay, nó đều quyết định cho chúng ta trong lúc cận tử nghiệp và lúc chết. Và sau đó là những cái gì? Những sự tái sanh kế tiếp. Nếu các vị không đủ phước, không đủ lực để mà được vãng sanh, tức là tự tại chọn cảnh giới mà về đó, thì các vị phải rơi rớt lại ở các đường. Thì may mắn nhất là vẫn được làm người. Thì nhờ cái nhân nghe pháp hôm nay nè, nhờ cái nhân tu tập hôm nay, nếu chúng ta không được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương hay các cảnh giới kiết tường, thì chúng ta cũng được thân người, được tu tập. Chúng ta phải nhớ điều đó, để phải quý, quý những cái gì? Những cái thời phút tu tập trong chánh pháp và được nghe chánh pháp. Nếu người Việt Nam thời xưa, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, là một người nam vẫn là có. Nhất nam là viết là có, mà người người nữ viết vô là cũng là không. Ngày xưa là trọng nam khinh nữ, và tư tưởng của người Á Đông của chúng ta chịu nặng của phong kiến Khổng và Lão, cho nên rất là trọng nam khinh nữ. Thì làm gì là mình người châu Á và người Việt Nam nó cũng còn cái đó. Nhưng không phải là trọng nam khinh nữ, mà người nam vẫn có những cái vị trí quan trọng hơn. Các vị thấy buồn chứ sư thấy vui. Người ta sẵn sàng đứng ra, người ta cán đáng những việc quan trọng, nặng nề và khó nhọc, để chúng ta có thời gian tu tập, nghiên cứu kinh điển. Ta nói một vị ni không có làm trưởng ban trị sự, sư thấy quá hay. Ngàn việc cho một vị trưởng ban trị sự. Mà vị ni của chúng ta nếu có thời gian nghiên cứu kinh điển để tu tập, giáo dục và hoằng pháp, còn gì hạnh phúc hơn. Người ni không nên làm việc này, không nên làm việc kia, sư luôn cảm ơn chư Tăng. Người Tăng phải gánh vác. Cho nên cũng hôm qua tại Bến Tre, khi mà xong hết các lễ rồi đó, thì một vị trưởng lão ni đứng lên là gọi là ban đạo từ. Sau đó là các ban chứng minh, là các hòa thượng đứng lên ban đạo từ trong cái ngày kỷ niệm Tổ Kiều Đàm Di. Một hòa thượng đứng lên ban đạo từ, ca ngợi phụ nữ Bến Tre, ca ngợi cái trung kiên bất khuất của người phụ nữ Việt Nam, rồi ca ngợi ni giới Việt Nam. Sau đó là hòa thượng Thiện Tấn mới xin bổ sung là tôi thấy, tôi đến hôm nay tôi rất là hoan hỷ. Tôi hoan hỷ vì một cái tinh thần kỷ niệm Tổ Kiều Đàm Di trong một cái tập thể ni giới trong cả nước về cái tỉnh Bến Tre này, quê hương của xứ Dừa. thân thương, đúng là quê hương, phải không nào? Mà tôi rất là hân hoan với cái tinh thần đoàn kết và làm những cái Phật sự rất là đáng quý của ni giới, là tập hợp nhau lại để kỷ niệm một vị Thánh A-la-hán mà là ni giới, mà là vị đầu tiên có Đức Kiều Đàm Di Mẫu mới có ni đoàn. Bà phát tâm xuất gia đầu tiên, chứ Đức Phật đâu có nói là ngày hôm nay ta sẽ thành lập ni đoàn, mà bà xin xuất gia trước. Bây giờ hôm nay mới có ni đoàn và mới có sư nói chuyện với các vị đây. Thì Hòa Thượng Thiện Tánh mới nói, rồi nói đi nói lại, sao tôi không thấy các vị nhắc đến A Nan? Bởi không có A Nan năn nỉ thì sao có ni đoàn? Cho nên các vị tu rồi cũng phải nhờ ni, tu cũng phải nhờ tăng. U Bà Di thì cũng phải có U Bà Tăng. Đó, Hòa Thượng nói cái đó. Và tất cả mọi người cũng vỗ tay hết. Thế là ni trưởng Như Như rất là phấn khởi, cầm máy ca luôn một cái câu là chúng con tri ân A Nan suốt đời. Mà cái câu nhắc của Hòa Thượng rất hay, ni làm việc này làm việc kia, không có việc gì mà Việt Nam của chúng ta, ni hoằng pháp, ni giáo dục, ni trụ trì, ni xây dựng các cơ sở để chùa chiền, thờ tự, rồi vị ni làm công tác từ thiện, rồi vị ni làm tất cả những công việc cũng giống như tăng. Bên tăng có đại đức thì bên ni là sư cô, tức là thọ giới cũ thúc rồi đó. Rồi tu mấy mươi tuổi đạo nữa, bên tăng lên thượng tọa thì bên ni lên ni sư, bên tăng lên hòa thượng, bên ni lên ni trưởng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cái nội quy của tăng sự hết sức tuyệt vời để thể hiện cái tinh thần bình đẳng trong giáo pháp. Thì U Bà Tắc và U Bà Di có những cái đạo tràng là người nam là đứng đầu, mà rất nhiều đạo tràng là người nữ đứng đầu, tại người nữ siêng năng tinh tấn, cho nên không có sự phân biệt. Mà Hòa Thượng nói các vị ca ngợi chư ni thì tôi cũng ca ngợi, và ca ngợi nữ giới tôi cũng rất phấn khởi, nhưng đừng quên không có A Nan thì không có tăng, không có ni đoàn. Cho nên nó nói đi nói lại thì ni cũng vẫn phải có nhờ chư tăng. Cho nên chúng ta phải nghe sư kể những câu chuyện về các tôn giáo và truyền thống văn hóa các nước, để giờ mình phải vui mừng là mình người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam và làm con Đức Phật. Và tất nhiên các vị nam giới đang ngồi đây cũng cảm thấy tự hào, mình không có bà mẹ Việt Nam, không có mấy bác đang ngồi đây. Bà mẹ Việt Nam, bà có bà mẹ Việt Nam, không có ông cha Việt Nam sao có mình. Cho nên đừng có lấy nam nữ ra mà phân chia, mà hơn thua tranh chấp làm chi. Cứ mỗi người một việc, giúp nhau mà tiến hóa trong đời sống tâm linh. Có lẽ Đức Phật mong muốn điều đó hơn. Cho nên những cái sự kỳ thị giới tính, nam nữ, rồi tranh chấp bình quyền vân vân, sư cảm thấy sẽ đến lúc chúng ta tu tập thấy điều đó không cần thiết. Các vị sống tốt, đức hạnh, hy sinh cho chồng cho con, biết Phật pháp, người chồng sẽ kính trọng các vị. Tức là đương nhiên, các vị chửi bới, hung hăng, phạm các giới thì chồng cũng sẽ như thế. Cho nên nhiều người đến tâm sự, chồng con không có tốt với con cái bất hiếu, sư nói giữ giới đi, phát nguyện đừng sát sinh, ăn chay nhiều hơn, tu tập nhiều hơn. Đó là mình có đức đó, mình có đức thì chồng yêu quý, con cái đã biết nghe lời. Phải tu tập chứ, mình đang sống với là gì? Những cái nhân duyên trong nhiều kiếp, xấu có, tốt có, mà đòi như ý là không bao giờ có. Cho nên mình phải tu thì tự nhiên những cái điều nhiệm màu nó sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Mà nó chưa xuất hiện tức là chưa đủ công đức. Đúng không nào? Con tu quá trời mà sao con còn khổ? Là bởi vì tu chưa đúng mức. Đó. Con bệnh quá trời, con chưa phóng sanh, chưa có làm phước đúng mức. Con đau khổ quá trời là bởi vì là chưa cởi mở, chưa chia sẻ, chưa bố thí đúng mức. Làm hết mình, hết mình. Chúng ta ở đây sư chưa có thấy là một cái người nào nói chỉ vì con bố thí mà con sạch nghiệp cả. Mà con làm sai, con làm ác, cho nên con rơi vào lao lý hay sạch nghiệp. Cho nên hãy làm tốt, hãy sống tốt. Nếu chúng ta có Đức Phật là một cái viên ngọc toàn bích, một tấm gương cho chư thiên và loài người phải ngưỡng mộ, thì chúng ta người nữ có bà Kiều Đàm Di và rất là nhiều vị thánh ni đắc đạo. Chúng ta có niềm tin tăng thêm đạo lực, niềm tin bất thối chuyển để chúng ta tu tập. Tại sao một thời pháp mà có những người đắc quả tu đà hoàn, tu đà hàm, như con của ông cấp cô độc lại đắc quả A-na-hạt, mà ông cấp cô độc chỉ có tu đà hoàn thôi, tại con ông tu hơn ông đó. Thì cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng sống trong nhà tại gia thôi, nhưng mà đắc quả A-na-hạt. Cho nên khi mà trước khi chết cô gọi ông cấp cô độc bằng chú và xưng tôi, thì ông cấp cô độc nói chắc là con mình nó bị gì, nó bị loạn tâm trước khi chết, cho nên mới bạch Đức Thế Tôn, con gái của con làm suốt một cuộc đời làm theo lời Phật dạy, bố thí cúng dường bất thối chuyển, mà khi nó chết nó bị loạn tâm. Đức Thế Tôn mới cười nói sao ông biết? Dạ nó kêu con bằng chú và xưng tôi thì nó nghĩ nó là chị con. Con gái mà kêu bằng chú xưng tôi. Đức Thế Tôn nói không, bởi vì con gái của ông nó muốn cho cấp cô độc biết rằng nó đắc quả A-na-hàm là trên ông cấp cô độc đấy. Cho nên là chúng ta thấy cái điều đó, Đức Phật đâu phải ca ngợi người nam mà để rồi chà đạp người nữ. Ở cái vấn đề là tâm giác ngộ, tuệ giải thoát. Và đối với phụ nữ nói chung, ni giới nói riêng, và các vị ở đây là U Bà Di, thì chúng ta hãy bình đẳng trong vấn đề tu tập. Đó là điều quan trọng nhất, cho được bình đẳng để nghe pháp. Chứ có phải là ở trong chùa nam sẽ được là vị trí ưu tiên, còn nữ phải ngồi ngoài sân, đâu có. Nam nữ bình đẳng trong nghe pháp thoại, nam nữ bình đẳng trong các pháp đàm, và nam nữ bình đẳng trong vấn đề tu tập, và bình đẳng trong sự giải thoát an vui từ ở trong nội tâm của mình. Đó là cái điều hạnh phúc nhất mà đạo Phật đem lại cho chúng ta. Và đó cũng là cái điều mà sư muốn nói, kỷ niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Diếp Mẫu. Tất cả chúng ta, nam hay là nữ, chúng ta đều đảnh lễ các vị thánh tăng và chư Phật, là chúng ta đảnh lễ thánh ni, chúng ta cũng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Quan Âm, chúng ta là mẹ hiền Quan Thế Âm. Nhưng mà Bồ Tát không nam không nữ, nhưng mà bởi vì là tượng trưng cho một hình mẫu từ bi yêu thương chúng sanh, chúng ta gọi bằng mẹ. Chứ thật ra Bồ Tát cũng chẳng nam chẳng nữ gì. Chúng ta tu tập giải thoát giác ngộ thì chúng ta hãy nương theo tấm gương sáng của các vị thánh tăng, các vị thánh ni để tu tập. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta gặp nhau thì an vui. Khi xả báo thân này, chúng ta tự tại biết nơi trở về của mình, chứ không có phải rơi vào cái tình trạng là đi đâu lang thang, đi đâu lăn quăn cho cuộc đời nó mỏi mệt. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.